Sứ đạo vô vi xin trân trọng giới thiệu đề tài Tu là làm phước cho chính mình. Đức thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng: Tu là làm phước đi trong đường đạo, là làm phước cho chính mình, cũng như lập lại trật tự cho chính mình, càng quân bình hơn, càng khỏe mạnh hơn thì niềm vui của chúng ta sẽ gia tăng thực sự. Ngoài những thắc mắc của mọi người đã đặt ra cho đức thầy thuyết giảng như: Đức Phật đã nói đời là bể khổ, tại sao lại như thế? Đời đang vui và đầy đủ, tại sao phải tu? Tu hay thiền có phải tìm cách quên đi sự đời không? Làm thế nào mới thật sự tu? Làm sao rời bỏ đam mê để tu? Tại sao người tu vô vi gặp nhiều sóng gió và có thể vượt qua khỏi hoàn cảnh đó không? Tại sao nói tu là chết trong lòng nhiều chuyện đời? Đức thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng, đức thầy đã lượm được pháp vô vi và tu suốt kiếp là vinh quang. Tu cho ba cõi là sao? Người tu vô vi có cần tiền không? Tu là công khai với trời đất, tu là nguồn sống trong lẽ sống, đạo là hồn nhiên. Sau đây, những lời thuyết giảng của đức thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta hiểu thêm về đề tài Tu là làm phước cho chính mình. Xin mời các bạn theo dõi.
Lúc đầu con có nghe thầy giảng là chúng ta nên dẹp tất cả những vật chất hoặc những cái đua đòi ở bề ngoài để hướng tâm tịnh, để tìm ra được chân lý của phương pháp vô vi. Không nên chạy theo đồng tiền, không nên lo làm để kiếm tiền nhiều. Nhưng theo con nghĩ, nếu mà mình cứ lo tu tâm mà cha già hoặc là những người thân đang cần tiền ở Việt Nam mà bên đây không chạy theo đồng tiền để kiếm được ra tiền để giúp gia đình thì tâm cũng không tịnh, thì con cũng không biết rằng phải làm như thế nào. Làm theo lời thầy giảng, không nên chạy.
Pháp của pháp lý vô vi là hỗ trợ cho người có hiếu đối với gia đình, có sức khỏe. Nếu mà con chịu thiền, chịu nghiên cứu và có cái hiếu thảo đối với gia đình, dễ thiền được và có sức khỏe. Trước hết chúng ta có sức khỏe, chúng ta mới kiếm tiền cho gia đình. Kiếm tiền rồi mà về bệnh hoạn, gia đình cũng không có tiền xài. Sức khỏe trên hết. Cho nên cái pháp lý vô vi giúp cho mình có sức khỏe thêm, thì mình có dũng mãnh dấn thân để cứu độ gia ca cũng như cứu độ đồng loại.
Thầy giảng thì như thầy là thầy nói thì con thấy cũng có cái lý, nhưng mà theo quan niệm của con nghĩ thì vừa tu như thầy dạy và cũng vừa nên chú trọng cố gắng siêng năng để làm việc, và lúc nào cũng phải nghĩ làm để có tiền để nuôi cha. Nếu cha mẹ mình còn sống, anh chị em mình hạnh phúc thì chính tâm con nghĩ rằng chính con cũng được hạnh phúc và khỏe mạnh. Thành ra con nghĩ như là thầy dạy, không nên chạy theo đồng tiền. Đối với con thì chắc không có dễ, vì lúc nào con cũng quan niệm con cần phải làm có tiền để lo cho gia đình những lúc gia đình cần.
Người thấy cách nào? Người tôi muốn chiếm đoạt tiền người ta, tôi muốn giành giật của người ta cho tôi mau giàu không? Tôi thành thật, tôi là người có hiếu, đem thể xác lao động của tôi tìm một đồng tiền giúp đỡ gia ca. Đó là tôi thực hiện chữ hiếu, tôi là làm phước đi trong đường đạo chứ đi ngoài đạo đâu.
Thì con cũng nghĩ như vậy, là mình làm với cái sự cố gắng của tạo ra, chứ không phải cướp giật hay là gạt gẫm người khác để kiếm tiền. Nhưng mà con cũng xin là con không thể bỏ được ngoài cái ý định đó. Thành ra con sẽ cố gắng.
Làm vẫn tiếp tục, mà thiền vô vi nó sẽ tăng gia sức lực, sáng suốt hơn, mà nó dày công phục vụ. Nhưng nó làm cơ sở nào, nó tận tâm cơ sở đó, thì đồng lương nó sẽ khá, đồng tiền nó có nhiều, nhiều người quý mến nó. Mình thấy nó an vui, nó thật sự giúp đỡ gia đình trong tình thương và đạo đức.
Yeah.
Thưa thiền sư, ngày xưa Đức Phật có 49 năm truyền pháp. Thời ấy đất rộng người thưa, nhiều người tu thời ấy được chứng quả, chúng sanh thời ấy thật là đại phước. Thưa thiền sư, ngày nay đất hẹp, người đông, tranh nhau để sống, nhất là sống trong thời kỳ mạt pháp. Nếu con người thiếu tu, có phải là đại quả hay không?
Hiện tại chê là mạt pháp, tại vì không biết trời đất. Biết nguyên lý trời đất thì pháp lúc nào cũng sống, không có mạt pháp. Sự liên hệ của chúng ta là điển, chính bản thân của chúng ta là điển, mà không biết điển trời, điển khí của trời Phật. Nói vậy nói bạ, rồi tin bậy tin bạ, tự hại tâm thức của chính mình, không hay, rồi cho là mạt pháp. Không phải vậy. Chính mình mạt, mình ngu, mình không có liên hệ với trời đất được. Mình gốc từ trời đất mà ra, mà mình không có liên hệ với trời đất, là mình phải thanh tịnh để soi sáng mình và tiến hóa hòa hợp với trời đất. Thì đời đạo song tu vui hòa với tất cả ở tương lai.
Đã là con người thì không ai tránh khỏi sự tham sân si hỷ nộ ố ái dục, mà người ta cho đó là bản chất sinh tồn hoặc tự nhiên trong cuộc sống. Thưa thiền sư, nếu là bản chất thì có cách nào để hóa giải? Còn gọi là tự nhiên thì tại sao Đức Phật gọi trần gian là bể khổ? Nhờ thiền sư minh giải dùm.
Cho nên muốn biết được nguyên lai bổn tánh của chính ta, phải lấy cái hình lúc chúng ta sơ sanh nằm trên nôi, có sự âu yếm của người mẹ. Lúc đó chúng ta không tranh chấp, chúng ta cũng không có sân si, không có khổ buồn. Và chúng ta tu và trở lại với hồn nhiên và tự nhiên, thì chúng ta còn thanh nhẹ hơn lúc chúng ta ra đời, mới là thật sự tu. Còn nói đời là bể khổ, đời là bể khổ thật, vì họ không hiểu họ mà cứ đâm đầu đi giành giật là bể khổ. Người nào mà giành giật nhiều chừng nào thì người đó sẽ khổ nhiều chừng đấy. Dành cả mảnh đất trời, nói đây là quê hương của tôi dành cho được, rồi tôi cũng chết, đi đâu? Tới già tôi cũng không biết tôi là ai, từ đâu đến đây sẽ về đâu. Vì tối tâm, mình gốc ánh sáng mà nuôi dưỡng tới tối tâm thì đó là khổ mà thôi. Nếu sáng tâm, mình thanh tịnh, đầu óc sáng lạng thì đâu còn khổ nữa. Ở nhà tranh mà thi sĩ còn viết thơ ca ca tụng mà tại sao mình không dám ở nhà tranh? Tôi phải ở nhà lầu, nhà tranh tôi không ở. Cái đó là mình ngu chứ đâu phải khôn. Cảnh thiên nhiên và hồn nhiên của trời đất là cao quý nhất, trường tồn bất diệt. Tại sao mình không tận hưởng nguyên lý của trời đất mà sống? Than là khổ. Vì Thích Ca trước kia ngài là con vua, dòm thấy dân lúc nào cũng thiếu thốn. Nhưng mà mấy người thiếu thốn đó, họ vẫn sống vui với sự thiếu thốn của chính họ. Thích Ca lúc đó không có phương tiện như chúng ta. Ngày nay chúng ta có phương tiện nhiều lắm. Có tivi coi, có radio nghe, có micro để nói chuyện, có video thấu hình. Hồi trước làm gì có. Phương tiện bây giờ đầy đủ hết, không ai thiếu cái gì hết. Chỉ có thiếu tu thôi. Thì tu là để tự cứu mình. Không biết cứu mình là đành chịu bơ vơ vậy thôi. Cho nên từ đây tới năm 2000, Thượng Đế ban tất cả cái gì sẵn sàng để con người tự thức. Quý vị đâu có thiếu, không thiếu ăn, không thiếu mặc, không thiếu đồ chơi nữa. Chỉ có thiếu tu thôi. Mà gia đình lộn xộn. Tu rồi, hòa với trời đất. Lúc nào mình cũng giữ nghiêm luật thanh tịnh đối với gia can, vợ con tương chồng vợ tương kính, thì gia đình tương hội, hòa khí, thì tài vượng. Đâu có phải đi cầu cầu xâm có tiền đâu. Gia đình có hòa khí, có làm cu li thế mà anh thương em thương anh, trong gia đình vui đi làm cu li, ăn cũng không hết. Một kiếp người chúng ta xài đâu có bao nhiêu. Tại tham, tham rồi dục, rồi hại bản thân. Tham dục thành không tiến. Mà chúng ta hiểu được dứt khoát, tu vô vi mà hành, cứ đà hành đúng pháp này thì tự nhiên nó dứt. Tới lúc đó nó không có tham gia những cái chuyện ô trược và không cần thiết nữa. Chuyện hôi tanh mà để trên ấp mình sao được. Mình tu mình phải đem sự thanh nhẹ. Vợ chồng là hôi tanh mà thôi. Cho nên tu hành rồi mới thấy rõ. Trong bản đạo vô vi chúng tôi đã chứng nghiệm được rất nhiều. Rồi, ai cũng là con của Thượng Đế, ai cũng hòa đồng với thanh khí của trời đất mà sống. Cho nên giữ niềm tin đó và tận hưởng nguyên lý của trời đất, lúc chết cũng vẫn an vui, không có khổ đâu.
Tu phải giải mở thường xuyên thì con đường chánh giác nó mới hội tụ. Tu mà trói buộc á, tạo động, kêu bằng tu sai.
Làm thế nào mới gọi là thật sự tu thưa Thầy?
Mỗi ngày cái pháp người đi trước đề ra như thế nào, chúng ta cứ giữ đúng kỷ luật như vậy, là nghiêm luật. Mỗi ngày làm bao nhiêu công chuyện cho chính tôi, một ngày 23 tiếng đồng hồ làm cho xã hội, một tiếng đồng hồ làm cho tôi phải giành lại được sự im lặng đó, làm cho khối óc thần kinh tôi được im ả và thông suốt. Cương quyết như vậy và dứt khoát như vậy sẽ có kết quả tốt của tương lai.
Một tín hữu cõi vô vi, ngoài cái vấn đề tu cũng như làm những chuyện công đức cho vô vi, thì cái người đó đã thực sự hoàn mỹ chưa? Câu hỏi thứ hai là một người không phải là tín hữu của vô vi nhưng họ làm nhiều chuyện bổ ích cho cộng đồng, cho xã hội, thì người đó có khác, nó khác biệt gì với một tín hữu vô vi?
Tín hữu vô vi họ chịu tu thân, lập lại trật tự cho chính họ, họ dũng mãnh phục vụ hơn. Còn người đời cũng phục vụ chuyện đời nhưng mà tâm còn so đo, làm này làm nọ cũng còn so đo, mưu tìm một cái địa vị. Còn người vô vi là làm thôi, có dư thừa là làm, cũng như là bố thí vậy thôi.
Đời đang vui quá, tại sao phải tu thiền?
Đời đang vui do đâu có sự vui? Do sự quân bình của cơ thể mới kêu bằng vui. Mà nếu chúng ta là người bệnh hoạn không có vui. Vậy tu cái pháp lý vô vi, khoa quyền ký bí này là để lập lại trật tự của chính mình, càng quân bình hơn, càng khỏe mạnh hơn, thì niềm vui chúng ta sẽ gia tăng thật sự vui hơn.
Trước khi vào đà đề thiền sư thuyết pháp, thiền sư cho rằng chúng tôi cũng như thiền sư đến đây đã là có cái duyên. Trong cái duyên đó cũng như trong cái căn tu thì là nó đến với hồn nhiên và thiên nhiên. Thì cái câu mà trong cái thư mời thì có cái gọi là tại sao ta phải tu. Đây là một cái câu hỏi tại sao, thì cái câu hỏi nếu mà giải thích cho nó rõ ràng thì nó cũng khá mâu thuẫn. Chẳng hạn như không ai đặt một câu hỏi cho ông một tỷ phú là tại sao ông phải giàu, hoặc giả người ta không có ai hỏi một câu hỏi là tại sao ông phải nghèo. Cái câu hỏi tại sao nó chỉ được nó giải thích một cách rõ ràng là người ta chỉ hỏi là tại sao, hay là ông hay là bà tại sao phải thiếu tiền mà không trả. Nó cái nghĩa nó là như vậy. Thì cái câu hỏi tại sao ta phải tu vâng hay không?
Xin thưa thiền sư,
tại sao ta phải tu như nãy tôi đã giải thích. Đời là kích động và phản động, chúng ta lập lại trật tự cho chính mình. Tu theo pháp lý vô vi không phải là tu cách tuổi thân đi tu. Tu là nghiên cứu cái phương pháp quân bình để chính mình và để đối phó với ngoại cảnh trong thanh tịnh.
Con ham thích vui chơi thì đâu có đúng ý nghĩa với chữ tu. Vậy làm sao rời đam mê?
Muốn rời đa mê là khi tự thức mới rời đa mê, cũng như người ăn mặn với người ăn chay. Mà hành pháp lý vô vi, một thời gian tự nhiên nó không có đa mê nữa. Có rủ nó cũng không đi. Hồi trước là tôi thích cine, một ngày tôi coi 5 rạp, nhưng mà tôi tu rồi tự nhiên không coi rạp nào hết. Trong tôi có cine rồi tôi đi coi làm chi? Nhiều cảnh trong người lắm, nhắm mắt là thấy sung sướng, đủ cảnh giới tốt đẹp.
Kính thưa thiền sư, những người tham gia chánh trị có thể tu theo pháp lý vô vi không?
Người tham gia chánh trị tu về pháp lý vô vi càng tinh tấn hơn, càng hiểu rõ nguyên lý của chánh trị. Chánh là lấy những chân chánh của càn khôn vũ trụ để tự trị và phát triển tâm linh ảnh hưởng người kế tiếp. Là người pháp lý vô vi hướng về siêu chánh trị mà hành.
Dạ, khi thưa thầy, khi con mà càng tu nhiều thì càng khảo đảo nhiều thì con vẫn chấp nhận, khi bài học thầy đưa đến con chấp nhận trả. Mà khi con trả một bài thứ nhất thì nó đã thuộc, qua bài thứ nhì thì con cảm thấy rằng con có trả lời lợi thì con nghĩ rằng bài học nó không, con trả không thuộc. Thì nên con tự hỏi con, tại sao phần hồn mày để trả lời người ta chi vậy? Mày phải nhịn nhục, thì lắm lúc con cũng có giận hờn, thì từ giờ con đã biết thầy tới giờ. Con cũng nhịn nhục rất nhiều, vượt qua tất cả gì con đành cam chịu. Bởi vì khi con muốn hướng về với Thượng Đế thì con chấp nhận con phải trả. Chứ con không từ chối, bởi vì nghiệp trước biết đâu con làm những tội lỗi, ngày nay con chấp nhận trả hết. Dù cho xác thân con tan nát, con chỉ chờ ngày vinh quang của Thượng Đế đã ban đến cho con thôi.
Con thấy lục đạo luân hồi, từ địa ngục mà đi lên con người bị chết biết bao nhiêu lần, từ con thú bị chết bao nhiêu lần đi lên được con người, rồi từ con người phải khổ hạnh, rồi phải chết trong lòng mình nhiều chuyện đời, tình tiền duyên nghiệp chết hết đi thì mình mới có hội tiến, cơ hội tiến tới ánh sáng của từ bi. Cho nên đường lối của yogi luôn luôn nó đưa tới chỗ nghịch cảnh để mình thức tâm, mình phải cảm ơn, nhận lấy và đi. Bởi vì đường mình đi và nguyện mình đã phát, mình phải đi cho trót, đừng có dại dột mà trở lại con đường ma quỷ vô ích, tự phá hoại tâm thân ở tương lai chứ không có gì hết.
Thầy, có những người muốn giết nghiệp một cách nhanh chóng để tu,
không có muốn được
việc đời đảo xong tu là một việc,
không có muốn được, nó tự giết nghiệp tôi bỏ đi, nhưng mà keo nó vẫn giết không được. Phải quán thông, phải gánh vác như Thượng Đế bây giờ muốn giết nghiệp do cái quả địa cầu tiêu không còn một mạng, ổng đâu có bỏ được.
Thầy, trong Phật đạo quan mang có người khuyên nên nhẫn nhục giữ cho đoàn trên đạo, nhưng người ta quyết tâm muốn đi tu, cứ giao hết chuyện nhà cửa con cái cho vợ, bây giờ tôi tu trong vòng một năm như ông Tư nói, rồi tôi đắc pháp thì tôi sẽ ảnh hưởng được bà. Thì dù bây giờ bà có chửi mắng bà, có đánh đập bà, có liếc dao để kề cổ thì cũng cứ tu, thì như vậy cũng nên khuyến khích người ta chứ đâu có trách cho anh nó được hả thầy?
Không được, bởi vì cái trách nhiệm tôi đã nói rằng kinh nghiệm của những người tu vô vi muốn đi gấp đi lên rồi bữa sau cũng phải trở lại và bắt đầu khỏi sự đi lại. Kinh luật nó là duyên nghiệp mình giá rồi mình phải làm, chuyện mình làm mình phải chịu, mình bỏ một người gánh không được, phải trách nhiệm là phục vụ đúng theo nguyên lý của chư Phật, của Thượng Đế. Còn cái cam khác, ông Thích Ca là một ông trong một quốc gia, có một ông đi tu như vậy, bao nhiêu người nuôi ông, bao nhiêu người nuôi gia đình ông, ông ăn không hết, không còn lo nữa. Còn đây mình thiếu trước hụt sau là cái nghiệp của mình chưa chịu dài, làm sao mình bỏ mình đi tu được? Mình còn tạo tội, còn lầm lỗi, làm sao mình tiếp? Rồi từ đó nó sẽ tạo khùng cho mình. Còn cái hoàn cảnh của tôi khác mà,
tôi có một vợ một chồng, tôi con cái không có nợ nần nhá, dễ quá mà.
Cái này khi chọn cái xác này là bắt tôi luôn, từ đó giữ tôi luôn, nó mở cái hoàn cảnh khác. Nhiều người hoàn cảnh như vậy mà muốn bắt trước như vậy đâu có được, không được đâu. Làm được cũng bắt trở lại à. Mình tạo ra rồi mình hốt chứ không phải người khác hốt. Cái luật như vậy. Chạy đi đâu mà có đôi chùa cũng giải được hết. Tôi nhiều ông hồi trước đi làm cũng là thưởng quả này khi bỏ dành bận áo thôi. Rồi qua gặp tôi, ông nói tôi cũng khá nói về đạo, nói hay lắm, ai nghe cũng mê, nhưng mà chưa thấy gì hết, chưa đạt gì hết. Cả đời ngài phải tu được vô vi, mà tu được vô vi rồi ngài phải trở về gánh vác gia đình. Thì đâu đó nó được yên ổn trở lại. Thay vì nó bị căng rứt lúc ngài ở trong chùa, ngài bị căng rứt gì đó, không yên. Thì từ ngày bắt được cái pháp tới hội anh em rồi đó mới tu cái pháp này, tu cái pháp này ngày về là dẹp hết quần áo vàng rồi vậy, nó không có đúng. Ông Phật là ông khổ lắm, ông mới còn cái manh giải đó. Bây giờ mình bắt chước mình làm cái miếng giải như ông, có nghĩa gì đâu. Ông thích giác rồi, ông không có bận cái đó nữa. Và ông mặc đồ thương, ông đi làm gì? Ông nuôi con, ông thành tài, rồi ông mới thấy rõ đạo căn tâm. Mà chúng sanh đi sai lầm mà thôi, không nên sai lầm. Ông Tư cũng nói rằng ổng nuôi một mình ổng mà nuôi 10 người mà. Nếu mà ổng chịu sống trong gia đình mà ổng bị dứt khoát, ổng bỏ ổng đi tu thì gia đình ổng biết nói rồi. Ổng nói rõ mà. Còn tôi đâu có bỏ gia đình đâu. Tôi có hai mạng mà tôi còn không bỏ. Tôi không bỏ. Tôi làm cho tới cùng. Chừng nào bà đuổi tôi mới đi, chứ không tôi cứ ở liền với bà đó tôi tu rồi. Mà đánh tôi cũng tu à đó. Làm cho gia can đầy đủ cho không có chi không. Không phải ngửa tay xin việc họ, không có gì đâu.
Như vậy, thí dụ để con biết, nếu mà một việc nào đó gặp lại, con sẽ khuyên nếu
khuyên họ phải tu và sửa, chứ không phải tu đọc kinh la ông sùm là chuyện của ông Phật thành công. Mà mình đọc đi đọc lại chẳng chi ông thành công nếu mình đã thành công đâu. Đọc kinh là lời của ông Phật thành công, mình chưa thành công. Bây giờ mình tu thiền cho thành công thì lúc đó mình mới xuất chân ngôn độ đời, chứ không phải đọc đi đọc lại lời của người thành công, mà chính mình hành thành công mới là đúng.
Nếu một người muốn tu thì phải làm sao? Nếu tu có cần phải cắt tóc, cạo trọc không?
Không cần. Tu thì vô vi để tự nhiên như vậy. Và nghiên cứu cho kỹ cái đám này có lường gạt người ta không, rồi nhìn lại mình chỉ có thật tâm hành sự khai triển tâm thức của chính mình không, hay là mình còn nề nếp gian dối và tự gạt mình, ăn năn mà tự sửa thì lúc đó nó sẽ tiến.
Tu hay thiền có giống như là tìm cách quên đi sự thật ngoài đời không? Tu thiền là sự biết nào đó mà mình ai tự cho là đúng khác ngược với quan niệm của xã hội ngoài đời. Vậy ta cũng có thể nói tu thiền cũng có thể được xếp vào một loại tâm linh chứ. Bởi bình thường ai có vấn đề với xã hội mới tìm cách đi tìm lối thoát.
Tu là tu bổ sửa chữa, mình phải sửa mình. Tu là tu bổ những sự khiếm khuyết của chính mình và sửa chữa những sự quá lố của chính mình. Kêu bằng người tu, chứ tu không phải khép mình ngồi đó nói tôi tu, nhưng mà tâm tôi cũng ác, tôi sợ ma, sợ quỷ, sợ người ta lường gạt là tâm tôi phải chuẩn bị ác rồi. Còn tu là sửa chữa, tự sự tu bổ sửa chữa sự khiếm khuyết của mình phải bổ túc, và sự quá lố của mình phải sửa chữa bớt đi cho nên mới đạt tới quân bình.
Cho nên thế gian đừng có mê tín, phải giữ tâm thanh tịnh và tự khai thác lấy mình. Mình có khả năng, có trí óc, có tư quan, có ngũ tạng, có sự hiểu biết vô cùng. Cho nên mình phải lui về thanh tịnh mới khai thác được cái gì của mình. Và phải nhìn nhận cái tội lỗi của mình. chính mình đã tạo cho mình trì trệ, chính mình đã tạo cho mình nhiều chuyện khó khăn trong cuộc đời do cái tâm. Cái bệnh đó nó tạo ra cái tâm bệnh, bệnh do tâm sanh. Cái tánh mình nó tạo ra cái tâm bệnh càng ngày càng dày đắm và không có lối thoát. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đến đây, tại sao nó phát tâm tu thiền, bằng lòng bỏ những tánh hư tật xấu, tu rồi sửa, tu bổ sửa chữa để trở về gì, quân bình. Đó. Bỏ tất cả những gì quá khứ, không nghĩ những gì tương lai, hiện tại tôi đang thực hành, bây giờ đã đủ rồi, cũng là tiên tư, tiên Phật dễ dãi chứ không khó khăn. Đừng ôm với quá khứ, đừng nghĩ cái vị lai, đừng nghĩ quá vị của mình, đừng nghĩ địa vị của mình, ôm với cố chấp, xưng danh tá danh định xuống địa ngục mà thôi. Nó rõ nhiều lần trong bạn. Sống hiện tại, cuộc sống hiện tại, bây giờ làm sao để thức tâm và hiểu mình hơn. Càng hiểu mình, càng hiểu Thượng Đế, càng hiểu mình, càng hiểu chúng sanh, càng hiểu mình, càng hiểu sự tinh vi của bản linh và đóng góp. Nếu mà chúng ta không biết ta, thì chỉ đâm đầu, đưa mũi cho người ta xỏ mà thôi. Bày ra đảo này, bày ra đảo kia, bày ra đảo nọ, rốt cuộc rồi tự lường gạt với mình, và những người đi theo mình cũng bị lường gạt luôn. Vì không thấy hình ảnh, không thấy mặt mũi của vị nào hết. Cái tên theo rồi nó gồm phần hồn, làm thành âm binh, chống Thượng Đế. Một cái đó là những tai hại. Miệng nói Thượng Đế, tâm sắp đặt chống Thượng Đế. Rất nhiều. Đây rồi đây sẽ hiện ra rất nhiều. Chỉ có cái phương pháp tự tu, tự tiến, tự khai minh tâm trí của mình. Tiến tới một ly hay một ly, một phân hay một phân. Cố gắng, nghiệp quả ta đã chấp nhận. Học nhẫn hòa. Hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh này tôi phải ngủ dưới đất, tôi vẫn ngủ dưới đất. Hoàn cảnh kia ngủ trên nệm, tôi vẫn ngủ trên nệm. Tôi làm những điều hòa ái tương thân của mọi giới. Chính cái nệm này là đã thương tôi, quý tôi để cho tôi được lên nằm trên cái nền đó, để nơi là cấu trúc của sự thông minh của chúng sanh. Mặt đất này, căn nhà này cũng là sự thông minh, sự khôn ngoan của loài người đã cống hiến cho tôi. Tại sao tôi không chấp nhận? Đứng hoàn cảnh nào cũng chấp nhận để tiến đi tu. Mới là con người tu, không phải là tới chùa mới tu, tới nhà thờ mới tu, ôm kinh thánh mới tu. Nhưng mà tâm ta phải tu trước, rồi chúng ta đọc mấy cái đó, ta đến mấy cái nơi đó, chúng ta phải thấy cái ý nghĩa sâu xa đóng góp của loài người. Dễ gì cắt căn chùa, thông minh của loài người. Trước đó muốn đem lại một cái gì tốt cho học viên, dễ gì cắt nhà thờ, cũng vậy, đóng góp thông minh của loài người. Do đó là bề trên đã ban sự sáng suốt và lập tập cho họ có cái hạnh hy sinh đóng góp mới kết thành cái nhà thờ. Cho nên chúng ta cái tâm không lành, tới nhà thờ kỳ thị, tới đi chùa cũng kỳ thị, tới chỗ tu cũng kỳ thị. Rồi tự gạt hai là cái gì? Gạt hai là sự tâm tối của chính mình. Không hiểu mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu mà còn kỳ thị người khác nữa. Thử hỏi, rối ren còn rối ren thêm, bó buộc còn bó buộc thêm. Tự đóng khung một nơi mà không có phát triển. Cho nên người muốn tu phải có sự phát tâm. Và tự nhiên nó ý thức, trong tự nhiên nó ý thức nó. Tôi cứ làm có người nơi tu được cứu đời. Tôi muốn tu để gọt bỏ những sự phiền não sai quấy. Tôi muốn tu để độ cho cha mẹ tôi được bình an. Lòng hiếu từ của mọi người đều có hết thảy. Cho nên chúng ta thấy rằng cái sự tu không nên bắt buộc và không nên rủ rê. Tự nhiên họ phát tâm, họ hỏi rằng anh tu sao, ngày nay mặt mày anh được đỡ, tâm trạng anh được đỡ, sự hỗn ảo anh bị biến mất. Thì kẻ hung quá hiền, thế nào cũng có người đến làm quen với chúng ta và hỏi chúng ta. Thì lúc đó chúng ta mới nói rằng tôi nhờ cái pháp này tu như vậy và như vậy, chứ không phải tôi dạy anh, tôi đã hành như vậy. Nếu anh muốn hành như tôi thì anh phải dạy công như thế đó. Qua những cơn khảo đảo như thế nào mình phải nói luôn. Chứ đừng nói tu như vậy thì thành Phật, tu như vậy thì thành tiên. Nói hại người ta, chặt lắm. Vì nuôi cái tham muốn. Và vô hồi tu là tu không được. Còn mình nói thực trạng của hoàn cảnh mình, bước qua từ giai đoạn một, ngày hôm nay tôi được như vậy, tự nhiên nó đủ rồi. Cho nên tôi cũng van xin tất cả những bạn đạo khắp thế giới, đừng có nói thêm, mà cũng không nên nói bớt. Trước khi tôi chưa tu, tôi kỳ thị, tôi vô tôi thấy ông Tám không nghĩa lý gì. Ngày hôm nay tôi càng ngày càng tu rồi, tôi thấy ông Tám bị gánh vác. Gánh vác ở chỗ nào? Thì tôi bước vô tu rồi, tôi thấy những chuyện khó khăn nó đến với tôi giải quyết không được. Nhưng mà cả trăm cả ngàn chuyện khó khăn đến với ông Tám, ông Tám chỉ giải quyết tức khắc là nhờ cái hạnh tu. Cố không tu, hằng đêm tu, ông mới được thanh nhẹ và nói gì. Bây giờ tôi tới tôi không bắt chước cái đường lối của ông đi, không bắt chước được đường lối của ông đi, thì thôi chứ tôi không có cách nào mà có thể phát triển được. Cho nên tôi phải bắt chước con đường và tôi phải lập cái hạnh như vậy, tu như vậy, tôi mới lên được. Cái kiên nhẫn sẵn có của tôi mà tôi có thể làm, tôi phải cố gắng làm. Nhưng mà luôn luôn nó có trời sụp, cuộc có thuận nghịch. Cho nên tôi phải chấp nhận cái trời sụp thuận nghịch để tôi học cái bài trời sụp thuận nghịch của tôi rồi, tôi mới tiến tới thăng bằng quân bình để tiến tới. Cho nên các bạn tu phải nhìn cho kỹ, xét cho kỹ trước khi mình học. Vì thế là còn lại không có bao nhiêu năm. Mà nếu vô cái tu ẩu thấy người này tu, cái kia tu, tôi cũng bắt chước tu mà không biết tàu đuôi rồi ra nó dốc, hại thiên hạ chứ không có lợi. Bởi vì ở đây là rất tôn trọng con người, bất cứ tôn giáo nào, giữa con người và con người đã làm được những cái gì thì công hiến ra cho mọi người, để mọi người có cơ hội học hỏi hay là dạy bảo lại chúng ta mà thôi, chứ không có làm thầy ai. Thế ngày hôm nay tôi cũng không có, trong tâm không bao giờ giữ cái thầy các bạn. Chứ học trò để học nên các bạn học cái gì, học dụng những câu hỏi các bạn khó khăn, hết sức khó khăn, tôi cũng phải bình tâm thanh tịnh phúc đam các bạn. Thì nhờ các bạn học thanh tịnh thì gom lại sự thanh tịnh có của chúng tôi. Cho nên chúng ta đồng học đồng tiến nhanh hơn. Còn ý lại được một vị sư, một người đề đầu chúng ta, chúng ta sẽ thất bại. Cho nên đấng cha trời cũng vậy, yêu các con phải nhớ cái tâm các con. Tâm con là tâm của cha, con khổ cha khổ, con sướng cha sướng, phải nhớ cái câu này. Cho nên bề trên đã sướng, đã thanh thoát là sau cơn khổ thanh thoát, nhưng lại chúng ta đang bơ vơ tại trần, chia năm xẻ bảy trong tâm. Trên cõi siêu nhiên thấy chúng ta không có ứng hiện được trọn lành vì tâm chia cắt, tâm kỳ thị, tâm không mở, bận áo lành mà tâm không yên. Thì cái đó là một cái sắc xấu nhất chứ không có sắc đẹp. Lúc gian lầm còn đẹp hơn bây giờ nhiều. Bây giờ hướng thượng mà hướng cái cách kêu bằng chia rẽ. Tôi quen thượng đế, tôi làm ông này ông nọ, tôi có chức vị cao hơn tụi nó, kỳ thị tụi nó, là tôi bằng cái ông rách trình diện với ông thầy là thượng đế. Cho nên không nên xin danh và ta danh. Phải học hỏi nữa mọi người, hạ mình xuống để đưa thanh điển, phóng từ điển chúng sanh, để từ từ nó hiểu nó. Đó là lầm nhục của chị Thiên, chị Thanh. Chúng ta thấy rõ. Những ngày tu cao thanh tịnh luôn luôn xuống hạ mình chúng sanh. Có thể hy sinh là con chim con chó chết một cách bi thảm và cảm động những người nào có tâm đối với loài thú, ngài cũng dám hy sinh để độ trong giây chúng ta. Cho nên chúng ta có biết được cái phần hồn chúng ta là vô hình vô tướng, cố gắng tu trở về nơi đó, trong sự thanh sạch đó, tương lai bây giờ tận độ chúng sanh, thể hiện bất cứ trường hợp nào. Cho nên những vị tu cao đã nói rõ rằng thượng đế là gì? Có người nói thượng đế là đấng phân. Nhiều người kính trọng thượng đế giận lắm. Thượng đế mà đấng phân, chính thật ngài là đấng phân. Ngài giữ cái luật hoa hoa xanh xanh không ngừng nghỉ để cứu độ chúng sanh. Cây cối hoa quả không phân làm sao phát triển được? Cho nên cái quyền năng vô cùng của Ngài, nhỏ nhất của Ngài và lớn nhất của Ngài. Hàng ngày tiếp xúc với Ngài mà không hiểu Ngài. Cho nên chúng ta tu đây rồi, chúng ta hạ mình xuống, nhịn nhục tối đa, chúng ta mới thấy rõ. Rồi chúng ta mới hành động như Ngài. Khi chúng ta nhịn nhục nhiều, chúng ta có cơ hội cứu độ. Mà nhịn nhục ít, không có cơ hội cứu độ. Để tạo gút mắt cho mình và tạo gút mắt cho đối phương. Tạo bệnh, nan y tại thế. Nó tràn lan ra, cũng như dịch hạch. Và trong gia đình có một người nắm tánh, mà giận dỗi không tha thứ người khác, rồi bắt nó thét thét, rồi bắt trước từ trong nhà, bắt trước ra tới xã hội, cũng như cái bệnh dịch hạch. Mà người nhịn nhục rồi, thì cái gia đình nó cao quý biết là không. Thương vợ, thương chồng, con cái vui vẻ, thấy sự sang suốt của bề trên đang ân độ, và chính nó, chỉ biết là bao nhiêu, nhịn đi, để làm một điều lành, nhịn đi để làm một việc tốt, nhịn để làm một đại sự, mà nhịn trong thế nào, nhịn thế minh. Cho nên chúng ta đã có cái pháp dễ nhịn. Hôm nay tôi giận hờn, mai tôi tu, không được e ạch, rồi tôi bớt giận hờn, tôi thấy tôi làm pháp luôn được. Bỏ hết giận hờn, tôi làm cái dụng ý làm pháp luôn thường chuyển, chạy đều cũng còn thân thương. Nó sung sướng vô cùng là nhờ cái thân tâm nhịn nhục tôi mới có cái đó. Còn nếu mà tôi ghét thằng này, giận thằng kia, đố mà hít vô. Bạn thử là họ gạt bạn 10 đồng mà bạn cứ nhớ 10 đồng hoài để đố mà bạn. Bạn hít pháp luân thường chuyển được.
Cho nên tu nó phải có ngày tới giờ. Nó có cơ duyên. Cái nào mà người ta thành đạt, ai cũng muốn cống hiến cho người khác. Nhưng mà chưa đúng ngày đến giờ, chưa thành đạt. Rồi cố gắng kỳ trí tu. Rồi từ đó nó sẽ có ngày, có giờ, có cơ duyên. Nhiều khi các bạn nói sơ sơ mà có người ta thấy không? Nhiều khi tôi cố ý đi tới nói ông đó mà ông đá nó lạnh. Vì sao? Vì cái nghiệp ông còn nặng. Sự tâm tối ông bị ràng buộc, không có mở được. Cho nên chúng ta phải học nhẫn hòa. Kỳ này nói không được kỳ khác, lúc nào cũng vui. Và chúng ta thấy rằng càng chơi với những người bạn tâm tối, chúng ta rõ giá trị của nghiệp duyên. Nhờ nghiệp duyên hồn mới có cơ hội thức. Ràng buộc càng ngày càng tâm tối, bực tức mới tìm ánh sáng. Đó là đạo hòa cao tự khắc được. Cho nên cái duyên tu hành nó cũng phải có ngày tới giờ. Cũng như ông Hoàng Văn Đức với tôi, chúng tôi gặp gỡ từ Việt Nam, tôi tặng ông của tôi tập đạo, ông bỏ thành tụ luôn. Nó làm việc của ông thôi, tu 10 năm sau mới gặp. Rồi mới moi ra, té ra phủ báu mà không biết. Rồi ngày nay ngày thực hành, ngày làm, đi tới. Cái đó nó không phải của tôi, cái của chính Ngài. Mở ra, trong đó nó có. Tôi chỉ cách mở tủ thôi. Trong tủ nó thiếu gì, thiết ly, dẫn đời, tiến hóa. Tự cách tai nạn. Cho nên ngày hôm nay, chúng ta tu rồi. Tương lai chúng ta thấy một y sĩ đâu có khó khăn. Chứ tôi là y sĩ chắc. Tôi không ăn bậy, tôi không nói bậy, tôi không có khùng, không có bệnh. Phải không? Nếu tôi chịu ăn bậy, tôi nói bậy thì ngày nào tôi sẽ không phát bệnh. Thấy chưa? Càng ngày ta niệm Phật rồi, ta thức tâm, ta không có muốn nói. Cái lời nói, cái hơi thở của chúng ta lúc nào cũng âm êm và truyền cảm cho mọi người. Chúng ta có phung phí hơi thở mà để đi cài đầu. Thật ra hơi thở của người vô vi càng ngày càng gọn lại. Và càng sử dụng trong lĩnh vực cần thiết và không sử dụng trong lĩnh vực không cần thiết. Cho nên trong gia căn chúng ta sẽ em lời nói của mẹ hiền truyền cảm cho con, lời nói người vợ truyền cảm cho chồng, lời nói người chồng truyền cảm cho người vợ hôm nay đó, lời nói của người bạn truyền cảm cho người bạn, thì sự đối đãi nó sẽ đi tới sự công bằng. Và nó thấy rằng thượng đế đã gieo hương lành
cho chúng sanh. Mà tới ngày nay chúng sanh chưa chịu học, chúng ta được may được bao nhiêu sự long lanh trong nội tâm mà người khác chịu học. Cho nên chúng ta chỉ nói cho họ thấy, và họ thấy cái nghiệp duyên họ, họ thấy lấy, họ lấy quán làm ăn.
Thầy con xin hỏi, con nghe nhiều phương băng thầy nói chuyện thì thầy nói là thầy dùng được cái pháp này, thầy truyền lại. Thưa thầy, cái kinh luận đó, thầy dùng nó có ý nghĩa gì ngoài?
Bây giờ tất cả các bạn, tôi thấy hành động của tôi tu cái pháp này, rồi các bạn thấy, rồi cũng như các bạn lượm được cái pháp. Thấy không? Mình lượm được cái pháp á, chứ mình đâu có đi xin. Tự nhiên mình tới mình nghe, mình thức tâm, tôi lượm cái này làm của cho tôi. Mình thực hành, tôi lượm cái pháp này làm của cho tôi. Tu suốt kiếp là vinh quang. Ông Tư cũng nói rõ ràng là lượm pháp, chứ ông đâu có nói ai cho ông pháp đâu. Ông lượm được là cái ấp ông hiểu được cái này là giá trị, là ông lượm được. Những người này hiểu được cái này là giá trị, là tôi lượm được. Mà lượm được là tôi phải hành. Mà tôi lượm được mà tôi không hành là không có giá trị. Thấy không? Cho nên tôi nói mọi người đến đây nhận pháp để tu. Nhận được pháp rồi là phải hành, thì mới thấy giá trị của nó. Rồi tự nhiên mở tâm mở trí, rồi lúc đó mình thấy là mình học kinh vô tự, trong tự nhiên mà mình hiểu. Chuyện ở đời nói không ai tin, tự nhiên mà hiểu. Nhiều người rồi, ở đây nhiều người tự nhiên họ hiểu. Họ hiểu nhiều cái lạ, nhiều cái cao siêu mà họ không, họ sợ không dám nói cho họ hiểu nhiều lắm. Bị nó quân bình thì nó hiểu à. Mình khi mà mình chết mà mình đi ra, mình cái gì không hiểu là con ma nó nghe. Ở xã hội này mà cái gì mình cũng nóng nảy mà không thanh tịnh là ra là nhất định là có ngày cũng bị đoạn. Thấy không? Một vì mình tu để cho thanh tịnh thì mình ra mình chỉ có học hỏi mà người ta giúp đỡ mình. Mình lại hiểu thêm. Lợi cho đâu có hại. Cho nên tôi thiền một hội thiền của tôi là một khóa học. Học từ cái vibration một, tiến hóa, trình diện người nào, tiếp xúc người nào, học những cái gì. Được hiểu cả đó. Yên rồi tôi mới trở về. Một giờ thiền là vậy đó. Thành ra các bạn có cơ hội rất tốt để đọc cái mục B8 ở trong tự nhiên và siêu nhiên viết ra, chứ không phải đặt mà viết. Tự nhiên viết ra. Trong đó nó có tình trời, tình người rõ rệt. Đọc rồi người nó thông minh nè. Mà sau này mình tu mình cũng biết cho người kế tiếp. Cái mình thấy, cái mình tiếp xúc, cái mình nhận được. Mình giải cho nó thông. Mà mới giúp đỡ người ta được. Cái gì dạy chữ, nhiều người cũng dạy chữ nhưng mà giải không được. Không hiểu nó tại sao.
Thưa thầy, kính thưa huynh đệ tỷ muội, thưa thầy, thầy thường dạy chúng con, chúng ta tu đây là tu cho ba cõi một lượt, xin thầy giải thích thêm cho chúng con rõ.
Ba cõi trong cái tiểu thiên địa của chúng ta là có thượng trung hạ, mà bất đồng nhất thì không minh được cái ba cõi ở bên trên, cho nên chúng ta tu sửa lại trật tự từ ba cõi thượng trung hạ. Thượng là bộ đầu, ngay trung thiên thế giới trong bản thể này, hạ giới từ lên xuống, ba nơi đó đều có cảnh thanh nhẹ bên trong. Mà nếu mà chúng ta chưa có mượn cái phương pháp tu thiền để khai thông lập lại trật tự thì chúng ta không mong gì biết ba cõi
thiên địa nha,
ở bên trên. Cho nên những người tu thiền lần lần họ quy không, rồi họ mới tự thông cảm và tự thức, lúc đó họ xem kinh họ mới rõ lý. Còn nếu mà không lập lại trật tự cho chính mình, cứ học hoài rồi quên hoài và không có minh bạch được cái chân lý là cái gì, cái sự bất diệt của luồng điển là cái gì. Cho nên ba luồng điển của ba giới đó là đại bi, đại trí, đại dũng. Và ở trong cái cơ thể chúng ta có chúng ta khai thông nó ra quân bình mới tương ứng được cái đại bi đại trí đại, đại dũng của tam thiên đại thiên thế giới.
Kính thưa thầy, ba cõi thiên địa nhân ở bên trên có phải là trụ phục trùng hợp với lại là tam thiên không?
Đúng chứ. Ai chứng minh con người tu thành đạo khai thông tiểu thiên địa phát huệ mới tìm tòi ra chân lý, mới biết được trung thiên thế giới ở đâu, đại thiên thế giới ở đâu, niết bàn ở đâu. Đó cũng do con người mà biết thanh lập trở lại chân lý thanh điển mới hòa với tam thanh được. Chúng ta có, bây giờ chúng ta lại chỉ xài phí thôi. Chúng ta tu càng ngày càng tiết dục và không có đem xài phí, hoang phí bất cứ cái luồng điển nào, tinh khí thần trong cơ thể chúng ta quy một, thì tam quê nó mới trụ đánh. Thì lúc đó nó mới hòa cảm ở bên trên. Càng hòa cảm bên trên thì biết được cái tiền căn và cái hậu kiếp của chúng ta thế nào, chúng ta hiểu được. Còn nếu mà chưa hòa được, chưa lập lại trật tự, làm sao thấy được ở bên trên? Cho nên sự liên hệ nó luôn luôn là ba. Cái nào cũng ba, cơ thể con người cũng ba, thiên địa nhân ba, rồi 33 trần trời cứ 33 mà tiến hóa lên trên. À, cho nên tất cả cả càng khôn vũ trụ, mọi người thức tâm viết ra những cái gì cũng là ở trong đó rồi, cho ba hết. Ba giới chứ không phải một giới đâu. Kỳ thật chúng ta đang sống điều khiển cái tiểu thiên địa này liên hệ với ba giới, không phải một giới. Không có người chúng ta không sống, không có trời không có sống, mà không có đất thì chúng ta không có sống. Thiên địa nhân liên hệ không ngừng nghỉ, mà chúng ta còn so sánh với thiên địa nhân vì chúng ta thiếu thanh tịnh mà không thấy thôi. Nếu thấy thì hòa là một. Đó, nó mới liên hệ với tam thanh bên trên. Cho nên những vị thiên liên đã giáng lâm xuống thế gian là thể xác chúng ta, ta đang thiên liên đang làm chủ cái thể xác này. Rồi bên kia cũng có thiên liên đang sống vậy, mà chúng ta không thanh tịnh và không mở ra thì đâu có hòa cảm được mà thấy người ta đang làm cái gì. Cho nên càng thanh tịnh rồi chúng ta thấy cái ra rõ lẽ rõ rệt như vậy, không có gì sai sẻ. Hoặc chúng ta không có tránh được cái gì hết, điều sắp đặt hết mà chúng ta mở ra rồi thì chúng ta tiến càng tiến thì càng có cơ hội học thêm và càng mở trí thêm. À, rồi mới thấy ta là bất diệt và vô cùng ở chỗ đó. Còn nếu không hành không thấy đâu. Lý thuyết nói vậy nhưng mà cứ sợ chết à. Còn cái này hành rồi, xuất ra rồi đâu có sợ gì chết nữa. Cái đó là đương nhiên phải học. Cái bài học sanh tử phải học mà để tiến hóa. Còn nếu mà sanh mãi mãi, người ta đâu có giáng lâm xuống đây rồi bỏ đi chi. Người ta ở đây hoài hoài chứ người ta lại có cái ngày phải ra đi, chết để ra đi. Cho nên tất cả tôn giáo cũng cầu hồn và cầu siêu, cái đó là chứng minh cho phần hồn bất diệt.
Như thầy vừa giảng là thiên địa nhân nghĩa là trời đất và con người, chứ không phải thiên đàng địa ngục và con người.
Thiên đàng địa ngục nó cũng ba giới vậy. Địa ngục là do đâu? Do tâm. Mà trời do đâu? Do tâm. Đất do đâu? Do tâm. Mà tâm chúng ta thiếu thanh tịnh, chúng ta đâu có biết sử dụng cái gì đâu. Đất thiếu gì? Khoa học bây giờ đang sử dụng đất đó. Mà chúng ta đang cạp đất mà tưởng là mình ngon. Cái gì cũng từ dưới đất chuyển hóa lên. Phân bón đủ thứ là chuyển hóa cho nuôi dưỡng tâm thân của chúng ta. Mà ta đang mang một cái xác bằng đất mà không biết. Tưởng ta khác hơn đất, không khác đâu. Một ngày nào học cát bạn đang đạp ở dưới chân rồi nó sẽ phủ đầu các bạn. Không có chê học cát được. Học cát lúc nào nó cũng là chủ chúng ta hết. Thấy không? Chủ có thể xác hết.
Tu thiền một thời gian, tánh tình nóng nảy, tự ái cùng nhiều bệnh tật giảm bớt và từ từ biến mất. Tại sao?
Từ từ biến mất cái gì?
Từ từ biến mất tánh tình nóng nảy, tự ái cùng nhiều bệnh tật khác.
Thì cái đó là mình hành đúng pháp, lấy nguyên khí của trời đất giải nó ra thì tự nhiên là không có bệnh hoạn gì hết. Có người khỏe mạnh, làm đúng, người nào làm đúng cũng là khỏe mạnh. Thậm chí những người ở Việt Nam người ta bị cùi, nhưng mà họ tu thiền về pháp lý vô vi cách xa tôi 20 năm và họ chỉ nhớ lời giảng của tôi và họ thực hành đứng đắn. Tôi nói pháp này là vô cùng, chết bỏ cứ việc làm đi. Tới ngày hôm nay họ gửi thơ qua cho biết là tôi đã hết nạn bệnh cùi rồi. và con đi giảng đạo giúp cho người khác.
Thưa thầy, tu thì có những người vì tàn tật thiếu mắt hoặc thiếu chân tay, bộ phận giống như thận hoặc phổi có một nửa, tu có được không?
Tu được bởi vì ý chí họ không mất. Ý chí họ không mất, khi mà ý chí họ không mất, họ biết là tôi là người có tội, tôi mới bị tàn tật. Tôi giết họ, họ mới giết tôi. Tôi đuôi là tại vì kiếp trước tôi giết người ta, bây giờ tôi đuôi là đúng rồi, tôi chấp nhận khi mà tôi luân hồi lại thế gian, tôi bằng lòng đuôi để trả cái nợ đó. Tôi bằng lòng làm con thú để trả cái nợ đó. Tôi bằng lòng què quặt để tôi trả cái nợ đó. Đại nguyện là lời phát nguyện của chính mình, nó thể hiện trong thân mà không hay, rồi đâu có quan trách trời đất được. Nếu quan trách trời đất, nó sẽ cho bò lết luôn, đi xuống luôn, làm con thú luôn, không được phát triển đi lên, mà chấp nhận những người đã phát triển đi lên. Những người đó còn ý chí tu học. Con người là có ý chí vô cùng, mà biết nuôi dưỡng ý chí, dù đuôi đi nữa, tưởng trời Phật suốt ngày suốt đêm cũng được giải thoát tội trạng của chính mình. Thì trong một sắc na sẽ cho thấy cái tiền kiếp mình ác ôn bằng cách nào. Ngày nay mình phải thọ cục tay cục chân tàn tật như vậy.
Và mình từ đó đi theo Phật mà tu, có Phật sự ta hộ độ.
Chưa có nói hùm beo cọc dữ mới tu, nhưng mà nói mối mới tu. Thì con khi con biết được pháp rồi con tu thời gian rồi con mới thấy những cái tánh tình hung dữ của mình, những cái xấu xa tội lỗi của mình, mình mới cố gắng tu nhiều hơn. Thì xin thầy mình cũng vậy có đúng không?
Đúng chứ, ở đây đâu có người nào hiền đâu. Hồi nó mới ra đời đúc tay nó cắn rồi, dân chi sơ tánh bổn ác mà người ta nói tánh bổn thiện, đúc tay là nó cắn rồi, đâu có người nào hiền đâu. Thấy không? Không có người hiền đâu anh. Anh nên tưởng đâu tất cả đầy hiện giữ hết. Rồi bây giờ nó không thèm làm giữ nó thôi, chứ không phải nó không biết giữ. Muốn giữ lúc nào nó giữ cũng được, nhưng mà không thèm làm nữa, nó không có lợi, nó không thèm làm. Đó, cho nên người giữ tu, ăn cướp tu thì nó dễ thành Phật hơn. Cái người kia cứ lê thê hiền không hiền mà giữ không giữ, cái đó tu hoài không đắc đạo. Thấy không? Cho hùm beo cột mà tu là ông Phật mừng lắm. Thành đạo chứng nó liền, nó tu được chút là ông chứng thêm nữa.
Kính thưa thầy, trước kia con chưa tu, con hay bị nhức đầu 10 năm nay, từ ngày tu đến nay đã hết nhức đầu, là lý do gì?
Vì tự giải được độc tố qua hơi thở, làm pháp luân thường chuyển nhiều thì nó đem độc tố từ hơi thở mà ra, và lỗ chân lông, đại tiện tiểu tiện giải lần nhất, trong người bị nhức tức là độc tố của thực phẩm.
Thưa thầy, tu theo đạo thiền, theo thầy nói, giải bệnh hoạn, như ở Việt Nam hiện nay, nhiều người hay bị bùa phép. Như vậy, tu theo đạo thiền có giải được bùa phép hay không?
Giải được, nếu mà quyết tâm tu thì thật sự giải được, kể cả bệnh cùi cũng giải được. Chính tôi có bằng chứng thơ từ gửi qua đây từ Việt Nam.
Tuần vừa qua, ở Osaka và Kobe, bị động đất làm chết và mất tích trên 6.000 nhân mạng. Trong số người bị nạn tai này, giữa người có tu và người không tu có gì khác nhau không?
Những người có tu, người ta có mục đích, có hướng đi, họ được nhẹ. Khi mà gặp những tai nạn nó có người rước, bên khối địa tiên người ta làm việc cũng không khác gì bên này, giúp đỡ đầy đủ, không có thiếu. Chiến tranh cũng vậy.
Thưa thầy, thầy nói bỏ ông trời thì chỉ có chết đói. Vậy có người đói, không có tiền hay gặp những khó khăn không giải quyết được, chỉ biết kêu ông trời, vậy ông trời có giúp được mình không?
Nếu mà ăn năn không có tiền thì chúng ta là người thiếu phước, mà ăn năn hối cải, nhớ tới trời thì động tâm từ bi, chúng ta đi làm phước. Là làm phước chính mình, chịu tìm đường để tu, cha mẹ sanh ra, mình không biết cứu mình. Nếu mình chịu tu là tự cứu mình sẽ khôi phục cái phước đó. Những người thất bại chạy vô chùa tu ngày nay cũng cơm hai bữa. Và những người trước kia theo tôi tính tự tử cả gia đình, tôi nói sẽ cho tôi bỏ xác ổn qua, theo đi, đường lối tôi chỉ cho, tu rồi ngày nay gia đình sum họp tốt, khỏe mạnh, gia càng yên ổn. Là do sự thực hành của người đó tự khôi phục lại cái duyên đời nó có. Duyên đạo nhiều chừng nào duyên đời sẽ phong phú, lúc đó làm ăn nó dễ dãi, phước đức tràn đầy.
Trong mấy năm quá trình tu học, những vị gián đoạn, cho nên vì để trì trệ, đôi lúc thì con cũng cảm thấy con cũng muốn tu hành lắm, tâm nguyện đôi khi cũng muốn chịu dứt bỏ, nhưng vì nghiệp chướng, có thể nói là mình đã lập một gia đình và có con, cho nên vì thế nhiều sự trở ngại cho riêng cá nhân nữa là tấm con, thì mới tăng thêm với thầy là ông làm giết nhậu thì không tránh khỏi cái chuyện đó. Nhưng mà rồi cũng qua thời gian, con cũng cố công hy sinh xuống đất để tập luyện trong một thời gian đầu như phương pháp đã tập định 3 tháng cho đến 6 tháng thì con làm tròn được. Con thấy phát triển rất nhiều trong vấn đề từ thể xác đến tâm linh. Nhưng trong một lúc nào đó mình đâu cảm thấy mình khỏe quá và phát triển mạnh. Rồi trong một lúc nào đó mình hơi lơ là và bỏ đi thì nó trì kéo mình. Còn giống như là vừa trèo được lên cây được cao một chút mà nó rớt xuống hầu như là cũng đau thầy. Vì thế tiện để gặp thầy mà nói trắng ra cũng muốn gặp thầy nhiều lần lắm, nhưng mà vì trần trượt nhiều quá tiện nên gặp những người thanh nhẹ thì con cũng hơi ngại
tu mà không chịu nhìn lại
tâm thức của mình.
Sự hiện diện của mình ở trên mặt đất là một kỳ công sáng tạo quá. Bây giờ mình tu muốn trở về với đấng đại hóa, mình phải trả một kỳ công với trở về. Cho nên cuộc liên tục bắt buộc phải có. Nếu chúng ta không có kiên nhẫn liên tục tu trì thì không nên tu. Mình tu phải kiên liên tục tu trì mới đạt pháp. Nhiều người nói tôi tu mười mấy hai chục năm, đâu có kiên liên tục, không có liên tục, tự làm xâm phạm khóa của chính mình. Mình phải nhớ đừng đấng tạo hóa đấy dày công cho mình có cơ hội hiện diện trên mặt đất này, một kỳ công mới có sự hiện diện ở đây. Vậy bây giờ mình phải trở về với đấng tạo hóa, đấng trả đất, phải trả một kỳ công liên tục như vậy. Cái đó không có nhiều, mà tại sao nhiều người tu nửa chừng được cha thì làm sao đạt được? Ở đời mà muốn đi học kỹ sư học nữa chừng chán thì chừng nào mới lấy được bằng cấp kỹ sư? Không được. Cái gì nó phải trả một kỳ công mới tiên lên. Làm một việc gì muốn tới làm một cái cầu cũng phải một kỳ công mới thành hình một cái cầu. Cái tâm chúng ta bắt cầu về trời cũng phải một kỳ công nó mới tạo thành cái vòng điểm tiến thân. Làm việc làm cho chính mình mà không làm rồi mình nói chuyện đi làm giúp thiên hạ giúp chuyện gì? Còn cái nghiệp của gia đình vợ con là càng có vợ con càng thấy có luật trời. Tại sao ông trời cho tôi có vợ, ông trời cho tôi có con để làm gì? Để tôi học nhịn nhục. Mà có nhịn nhục nó mới nêu tâm thức từ bi, nó mới thấy là cái tình cha đối với con, tình chồng đối với vợ, tình người đối với người, từ đó là một cuộc triết lý cao sâu vô cùng. Sau qua những cơn kích động phản động nhịn nhục tối đa mà gặp hai lần, chỉ có tu tâm tiến hóa. Cho nên ngày hôm nay các bạn sung sướng là nhờ có một cái pháp, chỉ có sự thực hành tinh tấn nhận thức rõ ràng mình phải làm đàng hoàng. Tương lai mình sẽ khai đàng hoàng. Cũng mình làm cũng đàng hoàng, vô lớp học mà học không có đàng hoàng thì rốt cuộc ra trường không bao giờ ra được. Nhiều người đi học mấy chục năm không có bằng cấp, mà ta học 3 năm người ta có bằng cấp.
Ta học một năm ta có bằng cấp, mà có người học mười mấy hai chục năm không có bằng cấp. Tại vì nó lơ đỉnh, nó không thương yêu nó. Và muốn thương yêu mình phải trở về về với trật tự của chính mình. Thì mình mới biết lề lối mà tận độ tâm thức tiến hóa. Cũng có trật tự làm sao được, phải có trật tự. Càng có vũ trụ không có trật tự thì loạn hết rồi. Rất có trật tự. Thấy mưa nắng này kia cái nọ mà rất có trật tự. Cho nên cái định luật qua qua sanh sanh bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày, cây lên lên trái là đúng bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày đúng bao nhiêu tháng. Có phải nhờ trật tự hay không? Còn chúng ta tu cũng vậy, bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày trong trật tự điêu luyện, thường xuyên như vậy chắc chắn phải đạt kết quả lắm. Tu vi nó nhiều phương diện, ngay từ gia đình xã hội này khi cái nào sự liên kết lần lần nó khôi phục cho mình ở đâu đó có vị trí đạt quả, thấy rõ ràng cái mức tiến, chứ không phải tu một cách mờ ám mà không tiến đạt. Tâm linh cởi mở rõ ràng. Cho nên các bạn tu về vô vi này tương lai mà đạt được phần hồn nhẹ nhàng rồi, kể lại cho người khác nghe thì các bạn cũng đã có bằng cấp bác sĩ tâm linh rõ ràng, đã giúp được mình, có cơ hội giúp người kế tiếp, ảnh hưởng người kế tiếp rõ ràng.
Theo pháp lý vô vi có cần làm việc cho có nhiều tiền không?
Không cần. Làm việc có việc làm đủ sống thôi. Làm mướn ăn công mà cho cái xác để làm việc, còn không thì nó làm biếng. Trong cái xác đó có lục căn lục trần, phải cho nó học hỏi và cho nó học nguyên lý dũng mãnh thăng hoa để hỗ trợ cho phần hồn tiến hóa. Thì chúng ta đi làm, chúng ta phải ăn đồng tiền của họ, là cũng phải bị sỉ nhục đủ chuyện, phải nhịn nhục, như đó vẫn có cơ hội để học nhịn nhục để tiến qua. Có cơ hội kích động chúng ta nhiều chừng nào tôi cảm ơn đối phương, lấy oán làm ơn. Cho những người tu vô vi ở bên Mỹ đi làm, chủ ít có đuổi, mà người đó giới thiệu vô là chủ nhận, vì thấy này nó nhịn nhục, nó tốt, nó có hạnh tốt, tự xây dựng hạnh đức của mình qua sự kích động và phản động của tình đời, thì mới đem lại từ trường tốt để ảnh hưởng những người kế tiếp. Dù người đó là chủ của chúng ta đi nữa cũng ảnh hưởng được, không sao. Tôi có người bạn tu ở Vancouver, tu đi vô đi làm thét rồi, ông phó chủ tịch của cái hãng đó cũng theo tu luôn, cũng cạo trọc đầu tu luôn.
Là người tu vô vi không cần tiền nữa, cũng không có cần kiếm tiền nhiều. Như vậy làm sao con có thể hoàn trả được tất cả những cái món nợ, kể luôn cả món nợ về tiền cho thế gian?
Nói người tu vô vi không cần tiền là nói láo. Không đem tiền để vào tâm, nhưng mà lấy thân xác học hỏi đổi tiền đổ tha là mọi người phải làm việc, hiểu chưa? Cái miệng tại sao phải ăn? Ăn thì muốn ăn ngon, không có tiền ai bán thịt ngon anh ăn, thì anh phải đi làm, hiểu chưa? Lục căn lục trần mà không dạy cho nó làm, nó lười biếng hư đốn, tạo ra dâm dục, phát ra những cái đạo hư đốn, hiểu chưa? Người tu phải làm việc, phải làm. Còn tu nhẹ nữa, ngày đêm là ba cõi công chuyện làm không hết, không bao giờ thấy hết được. Như tôi bây giờ, tôi không bao giờ tôi thấy hết việc làm. Già vậy, ăn chút cơm vậy, làm cũng phải làm, không làm được. Đó. Cho nên người tu không cần tiền, cần tiền. Vì tôi cần ăn thì tôi phải có tiền, tôi phải làm. Mà người tu không có đặt đồng tiền trong tâm, không lấy cái tâm làm cái tủ sắt, Lấy cái tâm làm túi sắt là nó có chín cách đổi lấy đồng cách. Thấy không? Nó không có phát triển được. Cái tâm nó nặng. Cắt quen rồi một ngày nào bị người ta lấy cái nó điên.
Thì nó đâu có tu được.
Thì người tu thấy tiền là tiền. Tâm là tâm. Điển là điển. Đâu đó cho nó rõ rồi. Thì người tu vô vi đi trong cái khoa học quyền bí. Nó mới kịp tới cái siêu văn. Rồi người tu vô vi nó mới ý thức rõ đồng tiền là gì. Tất cả mọi người nhìn nhận đồng tiền nó mới có giá trị. Thấy không? Mà mọi người không nhìn nhận đồng tiền đó, đồng tiền nó không có giá trị. Anh em đi đâu đổi không ai lấy. Anh thấy cái tình người rõ ràng không? Đồng tiền là tình người đó. Tình người đó nhìn nhận đồng tiền nó có giá trị. Mà ta có tiền thì ta đang nắm tình người. Ta phải quý tình người và sử dụng đúng lúc, không có xài vậy.
Thì đâu có nói khó.
Thấy không? Mình thấy hạnh. Với mọi người, tất cả bao nhiêu tỷ người ở thế gian nhìn nhận đồng này là đô la. Thì đồng đô la này mới có giá trị. Cái tình người ở trong đồng tiền. Phải hiểu chỗ đó. Thì chúng ta có tiền, chúng ta giữ kỹ đàng hoàng, xài đúng. Giữa con người và con người, ta phải có cái tinh thần giúp đỡ. Thì con người nó đâu có gì bận rộn. Mà cứ đếm 9 miếng rồi kiếm thêm miếng nữa là 10 cách ra, cái đó là nó bận rộn. Đấy không? Thấy trật tự như vậy, có như không, không như có, thì tâm nó mới tỉnh. Thì tôi cần có, tôi sợ mất, tâm nó đập. Hiểu không? Tất cả của trời Phật. Thậm chí cái xác của tôi còn giữ không được, tôi kêu tôi đi giữ tiền, chuyện vô lý. Thấy không? Cái tâm tôi là một nơi ổn định, đang ngự trong cái tiểu thiên địa này. Tôi phải để giữ cho nó càng ngày càng ổn định hơn, càng ngày càng sáng suốt hơn, hào quang càng ngày càng tỏa ngời hơn, mới kêu tận độ chúng sanh. Thì việc gì tôi cũng biết làm. Cho nên tôi tu tới ngày nay, tôi 65 tuổi, bây giờ anh liền xuống bếp, tôi nấu cho mấy người đã nấu được. Anh đưa áo rách tôi giá cho, tôi mạng cho, mạng đang quán cho. Tôi làm cái gì tôi cũng học. Tôi không có cho rảnh mà nói không, phải làm. Nói được là phải làm được. Thì tất cả thanh niên, con người sống trong xã hội này đều như vậy. Có khả năng đem lại sự hòa bình cho mặt đất không?
Chắc chắn được.
Thấy không? Mà chỉ dụng có một chút xíu thôi chứ không có nhiều. Mà cứ nuôi con ma lười biếng, chỉ tay năm ngón nữa đó là khổ. Phải làm việc.
Tôi mà còn nghĩ chuyện ta chỉ cần nghĩ tiền mà khổ như chính mình chứ gì người nào mà biết tin những người đó khổ thôi, không tiếc, không tiếc u ơn tin tưởng dứt khoát tình tiền duyên nghiệp người đó mới có khổ, không khoát không có đổi ta người quá tập yếu tận gốc của sự trở ngại của tình trạng đạo đức nhất. Họ mới thoát chân ngôn để đưa người tiến hóa qua một cõi nhẹ hơn hay bị hạnh phúc. Thế ta được tu có lập trường đó. Vững vàng, dứt khoát. Thực hành đứng đắn. Pháp hay dễ có được pháp phải thực hành đứng đắn như vậy. Làm hoài thì được biết. Tận tôn tôn ngay chỗ chúng tôi. Tận tiến nhanh. Và chúng ta tôn chủ đại mỗi. Có lập trường. Không có lập trường thì Phật sẽ vượt qua. Tạo khổ cho Phật là sao ai sống bình thường mà rất là còn sống một phút cũng nói tôi sống tưởng bao giờ chết chết cõi lạnh lùng, cái cõi này mình có tu, mình chọn cái đường lạnh lùng để tiến hóa trước thì mình chết trở nên âm cục nhẹ nhàng. Lạnh lùng rõ ràng không? Đêm đêm ngủ thiền nó phải lạnh lùng không? Không có, không có dữ dập dài. Tâm hồ trì khai thông mở tiếng mọi giới tương lai mình sẽ ở trong âm cung. Người tu vô vi là lo cho tương lai phục hồi lần trước cho phải đợi lúc đó đầu sinh không kịp đâu. Lần trước mình có sức mạnh, có ánh sáng đi được ông trời cho mình có cơ duyên làm người trong kiếp này. Mà ông chưa học hỏi sự thiết tâm và phản động được thế xa bao giờ vui về thành được thế. Người nào cũng có cái sự thiết tâm và phản động của thế xa gì đó. Điều đầu tiên nẻo áp được bị nghẹt thâm thông mình dùng tu cho nó khai thông, cho nó khai kinh, khai kệ thằng đó. Chúng ta mình mới thấy được tiến, thấy được đi. Thấy ông Phật ở chỗ nào, giá trị ông Phật ở chỗ nào.
Bà cứ dịch hành để đi tới, rồi bà có cơ hội con dịch cái 1-8, bà thấy cái nhồi quả là cái lợi ích cho tâm linh. Cái lợi nhồi quả không có hại. Tu vô vi người nào cũng bị nhồi quả hết á. Giờ nó ghét vô vi là vậy thôi. Nhồi quả là lợi ích cho tâm linh nó. Để nó trở về trung đạo tiến hóa. Nó không hay.
Chắc chắn là ai cũng bị nhồi.
Ai cũng bị hết.
Còn có cái bị nhồi gì hết.
Để nó trở về cái trung điểm của chùa. Chứ ông thầy đâu có lấy đánh bên nhé. Không có lấy đánh. Nó đánh nó mới thích tâm. Còn thầy đánh nó giận á. Hiểu không? Sau này con dạy con cũng vậy. Dạy con cái cũng vậy. Để nó đụng nó thích tâm. Chứ con đánh nó giận á. Thấy không?
Ở Việt Nam nghệ ăn xin rất nhiều, thật giả, lẫn lộn. Vậy thể hiện lòng từ bi thế nào để sao cho khi gặp người, những người này?
Khi gặp những người này thì chúng ta có nhiều cho nhiều, có ích cho ích thôi. Cũng giúp đỡ trong cộng đồng. Vì tất cả bị lụng bại bởi một chế độ làm cho con người thắt tín lẫn nhau. Không biết thương yêu nhau. Không biết quý trọng nhau. Bây giờ muốn kiên thiết khối óc thì mình phải thực hiện từ bi giúp đỡ họ chút đỉnh nay chút mai chút họ thích tâm. Chỉ có thôi. Tùy khả năng của mọi người không có nên làm quá. Làm quá thì mình tạo động cho chính mình. Tùy duyên trở hành thôi. Người tu vô vi là vậy. Cái cảnh khổ của con người mình cũng có thể ngồi với họ để nói chuyện cho họ thích tâm. Có nhiều người khổ thật chứ không có xảo láo, mà có một số người xảo trá, lường gạt. Mà lường gạt họ không phải lường gạt người khác. Bạn âu rách đủ chuyện xin tiền ở nhà họ có tiền. Họ tự lường gạt. Họ mang cái tánh xấu trong tâm của chính họ. Thì những người đó mình cũng ngồi mình nói chuyện. Vô vi có điển cứ nói chuyện không sao. Tôi thấy tình cảnh của anh đau khổ cũng như tình cảnh của tôi. Thì mình nói như vậy, cái điển mình có thể trao cho họ. Rồi mình nói tới đạo họ thích tâm. Chứ mình đừng có nói, thấy người đó nghèo, tôi không muốn chơi người đó. Không được. Mình có óc kỳ thị là không được. Mình luôn luôn người tu phải nuôi dưỡng cái thức hòa đồng để xây dựng cho chung. Nhân loại đang khao khát chứ không phải riêng Việt Nam. Các xứ văn minh này cũng khao khát tình thương. Cho nên nhiều người ở đây có đầy đủ hết. Có tiền bạc, nhà cửa, xe hơi, nhà lầu. Nhưng mà còn tự ái nhiều. Gặp họ chút họ giận là không được. Còn chúng ta vô vi tại sao phải kêu nhịn nhục cho bạn đạo phá. Để thích tâm. Chúng ta đi một cấp cao hơn. Vì chúng ta không có cơ hội học trong đạo học như họ, và chúng ta học ngay trong đại học của nhân sinh.
động bao nhiêu, chúng ta nhịn nhục bao nhiêu, là chúng ta sẽ đóng góp cho tất cả mọi người ở tương lai.
Cho nên các bạn tu thiền học chấn động của cả càn khôn vũ trụ mỗi đêm, thì thức hòa đồng khối óc mới mở được. Ráng thiền bỏ công nhiều chút, thấy an vui, thấy đời là tạm, thấy xác của chúng ta, tâm của chúng ta là gì, đêm đêm chúng ta có thể xúc được nhiều cõi. Cố gắng hành
chỉ có kết quả.
Có người đi trước đã đạt, người sau cũng là một con người với nhau, mắt mũi tai miệng như nhau, một chỉ hướng sai, hướng bên ngoài, và không biết khai thác nội tâm, nội thức của chính mình, thì thua lỗ chỉ có bao nhiêu đó. Nhiều đó thôi, vô vi là khai thác, tự khai thác lên mình, phát triển thực qua đó, xây dựng cho chúng, đó là tinh thần của vô vi.
Ta có xác thân này là có luật của Ngài rồi. Chúng ta nắm đây để tiến qua, nắm để khai triển. Ở cõi âm, ta còn tu nhiều hơn chúng ta. Tại sao chúng ta sống ở trong dương gian này, có cơ hội, có điều kiện tu học mà chúng ta lại không tu? Tất cả những sự kích động, phản động được quý báu, ân sư, ân giải và đang dạy chúng ta. Qua một năm qua, các bạn thấy Bố Vi biết là bao nhiêu sóng gió. Nhưng mà những người tu vô vi đâu có cảm thấy cái gì đâu, chỉ có biết tu mà thôi.
Như tôi nói, quá trình của tôi ở Việt Nam tu, thiếu gì thầy bùa tới phá, vô chỉ mặt. Tôi giết dễ bao nhiêu bùa, anh giải bao nhiêu bùa. Tối nay anh sẽ coi tôi, anh sẽ bỏ mạng. Dám nói chỉ mặt nói như vậy, vô nhà mà nói như vậy. Tôi nói tôi cảm ơn anh, nếu tôi không phải, tối nay anh cứ giết. Tôi nói ra những cái gì tôi biết và tôi nói. Còn anh thấy không phải thì anh cứ làm phép đi, tối nay anh làm cho tôi chết đi. Cảm ơn anh chứ tôi không ghét anh đâu. Thì tối thiệt nó làm. Rõ ràng lắm á. Làm nghĩa là mình đứng ngồi thiền, nó làm sao mà lần lần con người mình lùn xuống còn có chút à. Thì tôi mới biết gì, cái vốn mình có cái gì đâu. Nam mô gì là Phật, Nam mô gì là Phật, thét nó mở lên. Nó mở lên. Bừng sáng, con mắt thấy sáng lắm. Rồi kiến thấy mình tươi. Mà cũng biết đối phương nó mạnh thiệt vậy. Nhưng mà sáng ông tới, ông nói, anh còn nguyên hả? Tôi nói tôi chưa chết thì cũng nhờ anh độ thôi. Không có làm gì. Thì mình sự thật là sự thật. Bởi vì mình dốc lòng tu sửa để tiến hóa, chứ mình đâu có gạt ai đâu. Mà nếu không phải thì cứ dẹp đi, để người khác người ta, ra người ta giúp người khác. Những cái trận đó là tôi đã qua được nhiều rồi. Tại Việt Nam không phải dễ tu, mà không có phải dễ tu cái pháp mà khi mà mở cửa bất cứ ai vô cũng được. Đạo nào vô phá cũng được. Thứ bảy là tôi mở cửa, chủ nhật là tôi mở cửa. Thiếu gì người tới phá, phá nhiều trận rồi phá không được. Có một ông nói, tôi là sứ thần của Thượng Đế, tới đốt tim ông Tám. Vô nhà nói rõ ràng nha. Sách cặt táp đàng hoàng, sứ thần của Thượng Đế. Tôi nói, tôi mong muốn được gặp Thượng Đế giết tôi. Nhưng mà nay gặp anh sứ thần cũng là ngon lắm rồi. Mà tôi chỉ tu có bao nhiêu đó, là nếu anh muốn đốt thì cứ thử đốt đi. Thì ông Liêm còn sống đó. Ông nói chú Tám không nên à. Cái này nguy hiểm lắm à. Tụi nó có thể giết chú này kia kia nọ. Tôi nói không sao, nó giết thì bạn đạo đưa đám. Tôi là người không phải thật. Nó giết tôi là tôi người không phải thật. Thì vô nó để ba ngón tay trên đầu rõ ràng, ba luồng điện chạy xuống tim. Có thật chứ đâu phải giỡn đâu. Nắm á. Nhưng mà một hồi tôi cũng biết cái gì hơn, ngoài cái niệm Phật tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật, thét một cặp nó giải ra. Nó giải ra rồi tôi thấy cái mặt ổng xanh hơn cái mặt tôi. Rồi cái tay ổng bắt đầu run. Tôi nói thì đại sứ nghĩ sao? Sứ thần nghĩ sao? Rồi nói người tu mà lấy vợ người ta tu pháp anh được không? Thì ông nói vậy đó. Tôi nói tôi đưa cuốn xuất hồn của ông Tư, tôi nói tôi cứ theo cái cuốn của ông này mà tôi hành tới ngày nay. Tôi thấy anh đốt tôi mà sao lại cái mặt tôi hồng hơn anh, anh lại mặt xanh hơn tôi. Thì anh về anh nghiên cứu được thì anh tu, không được thì thôi. Tôi có nhiêu đó thôi. Ngay tại nhà tôi ở Việt Nam. Nguy hiểm lắm, ở Việt Nam tu là đủ loại bùa tới phá. Vô nhà làm dữ lắm. Tu mà tu sai, mất một kiếp người, tu sai. Cũng tin mà tin sai, uổng cho một kiếp người. Còn cái của vô vi là tin nơi khả năng của chính mình có thể làm được như vậy và đi tới luôn. Tu là tu sửa, khai triển tâm thức của chính tu. Tu mới thấy đạo là gì. Tu không sửa tôi đâu có quân bình. Cả ngày lộn xộn lo chuyện này, lo chuyện nọ, làm sao có quân bình. Tôi quên hết chuyện đời, tôi mới quân bình. Lúc đó tôi mới thật sự khỏe mạnh. Cho nên vô vi nó khác ở chỗ đó. Nó liên hệ với luồng điển cái của càn khôn vũ trụ, nó tu cho nó không có lệ thuộc bởi một cái hình ảnh nào hết. Chính nó mà nó còn chê giả mà. Làm sao nó tin cái chuyện ngoại cảnh được. Thì tâm thức nó sẽ phát triển dồi dào và tốt đẹp. Cho nên người tu như tôi cũng dùng quá khứ tu, mà gan dạ lỡ dấn thân tu đâu có sợ chết.
Thưa thầy, cho con biết tại sao con tu hoài mà không thấy tiếng.
Con phải dùng lại cái nghiệp lực của con thế nào. Hành đúng hay là không? Hành cái pháp soi hồn, pháp luân thường chuyển làm đúng hay là không? Pháp trung thường chuyển làm đúng là chỉ có mở không có nghẹt, chỉ có tiếng không có lùi. Nhiều người cứ tu hoài mà ôm lý thuyết này, ôm lý thuyết kia, nhắm mắt để ngủ, không có hành mở, làm sao chân tâm thức được. Hành mở thì chân tâm nó mới thức được. Rồi cũng nói là tôi tu mấy chục năm rồi, không có thấy kết quả gì hết. Mà nhiều người cũng có thật vậy, tu mấy chục năm mà tu không có đúng, tu nửa chừng thấy chán mà bỏ. Khúc này nè, rồi hôm niệm bát chánh rồi tối nay tôi không quên nữa, không có niệm, thôi cũng xong qua được rồi, thôi yên rồi quên. Mất thêm một mối rồi. Rồi niệm Phật nữa, thôi qua được rồi cũng yên, cũng bỏ đi. Soi hồn rồi cũng bỏ đi, pháp luân rồi cũng bỏ đi, thét rồi. Ngồi đó kêu mà ỷ lại mà thôi, nhắm mắt à, ngủ cho sướng. Hành không có bao nhiêu hết. Rồi dồn dập những sự ăn uống mất trật tự, nói năng mất trật tự, nhãn nhĩ tỳ thiệt cũng mất trật tự, thu hút bất cứ những cái chuyện gì ở bên ngoài đem vô. Tưởng là mình được, mình hiểu, đâu có hiểu gì đâu. Mặt mờ không, không có hiểu gì hết. Phải cố gắng tu. Cũng như tu thiền của vô vi chứng minh rõ ràng, người nào làm pháp luân thường chuyển đúng, mặt mày hồng hào, không có mét trần nữa. Hướng dục nó mới mét trần. Làm pháp luân thường chuyển đầy đủ hồng hào, mặt tươi mắt sáng hồng hào. Vì nó dũng mãnh, nó không sợ chết nữa mà. Sống tự nhiên nó hình thành tại mặt đất này. Rồi chết cũng tự nhiên ra đi. Thì sống chết nó vô can, nó hiểu được cái tự luật tự nhiên của trời đất vậy, nó vô can. Còn cái hành của nó để phát triển, nó cứ quyết tâm hành, nó sẽ có cái kết quả tốt. Không có đổ thừa ai hết. Chính cái tâm mình dũng mãnh làm hay là không, thực hành hay là không. Không thực hành rồi đổ thừa cái pháp. Rồi nói pháp tẩu quả nhập ma, vừa xưng danh tu thiền, rồi là cho dây lấy lời, hơn thua đủ chuyện, tạo khổ cho chính mình, lộn xộn, đời không xong, đạo không xong là khùng nhé. Tẩu quả nhập ma là chỗ đó, mất trật tự. Cho nên vô vi có đủ cách chơi hết. Muốn nghe nhạc cho ơi êm ả có, muốn hành cách nào cho khỏe mạnh có, có chỉ hết đường lối. Một ngày mà làm đúng công chuyện của vô vi mà nội lại kiến vô vi đồ này kia, khỏe cho cái tim tốt, cũng hết thì giờ rồi, không có nghĩ chuyện bên ngoài. Nếu làm đúng theo vô vi thì không có thì giờ. Mà con người chỉ khỏe mạnh. Cho nên nhiều người 70-80 tuổi họ lại kiến vô vi thét rồi họ đi khám bác sĩ. Bác sĩ hỏi tại sao cái tim bà tốt vậy? Bà ăn cái gì mà cái tim bà tốt vậy? Như tôi cũng có ăn gì hết, tôi chỉ một ngày tôi lại 150 lần thì tôi khỏe thôi. Ông bác sĩ nói tôi mà lại 50 lần như bà tôi lại đâu có nổi. Bà lại 50 lần như vậy mà 150 lần như vậy là bà khỏe quá chừng, khỏe hơn tôi nhiều quá, khỏi khám. Thì nhờ bà làm nhiêu cũng chuyện đó. Tại sao bà làm nhiêu đó? Bởi vì một cái bà có thể liên lạc với trời Phật được. Cái thứ nhất, cái thứ nhì bà lại không có tốn tiền. Bà lại đâu có tốn tiền mà tiêu quá tốt, ăn uống tốt mà luồng điển mặt mày dồi dào tươi đẹp. 70-80 tuổi mà người ta nói bà 60-70 tuổi thôi. Đi bộ đi nhanh làm gì cũng khỏe mạnh. Hành đúng theo vô vi thì chỉ có khỏe mạnh thôi.
Có con nhỏ tu có được không? Con nhỏ mà chịu tu tạo những cái nhịn nhục, có nhịn nhục mới lo cho con, mới lo cho gia ca. Sẽ nhịn nhục và tu thì nó thấy sự bình đẳng đối đãi với gia ca càng ngày càng tốt, càng thanh nhẹ, gia đình sẽ gặt hái được sự yên ổn và tự tại. Nếu người cha trong gia đình chịu nhịn nhục phục vụ gia ca đúng mức, con nó đến là nó đòi nợ, chúng ta phải cảm thấy, chúng ta phải nhịn nhục, biết ơn nó, có nó chúng ta mới tiến thẳng. Đối đại sự đối đại tốt diễn ra cùng gia ca để tạo ra hòa khí tốt đẹp. Có vị thật vậy.
Ở đời phải đi học, ra làm bác sĩ mới có đồng lương nhẹ. Làm biến đi học thì đi làm cu li cũng có đồng lương mà nặng hơn. Nó bao nhiêu cũng vậy đó thôi, nó không có khác gì hết đó. Từ địa ngục lên tới thiên đàng cũng bao nhiêu công chuyện. Thanh và trực. Vô vi trực tiếp với luồng điển cái của vũ trụ. Người tu thiền sẽ được rút ngay trung tâm bộ đầu. Thì chứng minh mình thoát cảnh địa ngục. Lúc chết là mình chỉ đi lên đó, có bạn bè đông đủ rước mình, không có ai bỏ mình hết. Tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã có sẵn trên mặt đất và từ bao nhiêu kiếp, mà chỉ con người không chịu hành, không lui về thanh tịnh thì thấy bơ vơ mà thôi. Nếu chúng ta lui về thanh tịnh thì không còn bơ vơ, vui hòa với tất cả.
Dạ, thưa con có câu hỏi nữa là như vậy đó, thì giờ mình có nên con so sánh khóa học này khóa học trước thôi. Ví dụ như khóa học này mình thiền ít hơn khóa học trước, mỗi ngày một buổi. Mình ít giờ niệm hành hay niệm Phật hay gì hết. Giờ ăn mình cũng ít yên lặng hơn năm trước. Thì cái đó có phải là một cái tăng đăng nó tự nhiên theo cái thời buổi bây giờ?
Cái tu là phải biết tự nhiên và hồn nhiên. Còn cái giờ thiền là có cái giấc thiền, thiền chung là tự nhiên mọi người phải thả lỏng, hướng về trong sự thanh nhẹ. Thì trong một giây phút thanh nhẹ nó đạt được đó. Còn quý hơn ngồi kỳ kèo một ngày mà không ra cái lề lối gì hết. Chứ không phải là ngồi thiền nhiều mới đạt không, tâm thức mới đạt không. Cho nên giờ thiền chúng ta thiền lập lại trật tự đúng y trong cái pháp quy định, thì trong cái giây phút đó nó mới tiến theo cái sân hoạt hàng ngày của chúng ta. Mà cái sân hoạt của chúng ta không chịu mở thì đêm có hụt hạt cho mấy gì nữa, nó không có đi đều đúng thắng lợi được. Cái luật trời với cái tâm thức hai cái phải đi đâu thì nó mới thấy đạo. chứ không phải là cố chấp ngồi một đống đó rồi sớ mơ thì nhiều nhiều rồi làm tùm lum hết rồi hết cùng, hiểu không? Nó phải tùy theo cái sinh hoạt phát triển trong tâm thức của chúng ta, sự già của ta đứng ở vị trí nào, trẻ chúng ta đứng ở vị trí nào để mới tìm một giải thoát. Sự động loạn đang đứng ở vị trí nào, mình biết cái vị trí, nắm được nguyên lý mới tìm giải thoát được dây thì như thế đó. Còn nghĩa là tu phải văn minh hơn, tu lạc hậu hơn chứ được. Ông Phật người ta đánh ông Phật ra để một đống nó chụp hình vậy thôi, tưởng là ông ngồi 24/24 không? Không phải có cái chuyện tu vừa hành vừa làm việc trong tâm thức của ông. Còn nhiều người cứ nhìn cái ông Phật ngồi ngay ngắn đó, tôi cũng ngồi ngay ngắn như ông Phật, tôi cứ gì hoài mà cái tâm thức tôi không có mở, tôi không có đi trong vũ trụ, tôi khai triển trong việc làm hàng ngày, tôi càng ngày càng eo hẹp. Làm sao tôi phát triển, làm sao tôi đi đến chỗ tự chủ được? Tôi phải thả lỏng, thả lỏng với mọi trình độ, vui hòa với mọi trình độ, tôi mới làm chủ được. Còn nếu mà tôi thích trình độ này, tôi chán trình độ kia là tôi mất vui mình, tôi không làm chủ được. Còn hiểu chỗ đó không? Ngày nay con là hiền thế, hiền mẫu. Là hiền thế, hiền mẫu thế nào? Phải luôn luôn trong thức vui hòa Ấn Độ, thấy không? Rồi mới đi dần tới xã hội. À, gia đình mình tốt, hòa, hạnh phúc, rõ rệt cho người ta thấy. Người ta bước vào gia đình mình, người ta thấy gia đình hạnh phúc, vui, cởi mở. Với mọi trình độ đến với gia can này, không khác gì căn chùa mới nhất trong cả khu vực, đều ảnh hưởng được người, đều cho con người một luồng thanh khí để họ tự thức về ở vị chùa, thấy chưa? Thì chùa cũng là nhà mà nhà của mới đi về cái luật trời, con hiểu không? Luật trời không có che chở cái này và bỏ cái kia, cái nào luật trời cũng đạt sự quân bình và tận độ, thì chúng ta cũng phải đạt cái sự quân bình và tận độ, chúng ta mới làm được. Chứ không phải tới chùa mới thôi, không phải tới đây mới thiền. Nhưng mà tâm thức lúc nào cũng thiền, thiền là gọt bỏ tất cả những sự si mê của trần tục, sự sân hận phải tiêu diệt. Làm sao tiêu diệt? Dâng đưa ra công khai với trời đất, hướng về thanh nhẹ thì tự nhiên cái nặng nó mới chịu lại. Cho nên chúng ta đã có cái pháp là may mắn. Tại sao cứ chỉ trung tâm bộ đầu mà không chỉ ý chí? Hướng về chỗ đó là chỗ thanh nhẹ và giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy trong khối óc của chúng ta, và sử dụng cái nguyên năng trong khối óc của chúng ta để làm việc vũ trụ cả không, rồi cái ảnh hưởng chúng sanh đồng tiến của chúng ta, đó là món quà quý vị.
Nếu mà con sống tự nhiên như hồn nhiên như tấm nói đó, thì con làm theo cái gì con hiểu, cái gì con thích, cái gì con muốn.
Nít lĩnh.
Tức là giả sử như con thích, con nít cái nhảy đầm mà con thích thì là con không có cần bắt buộc con ráng
làm gì. Đâu có bắt buộc con nhé. Ráng gì mà con phải lấy nè, tìm cái tỉnh trong lòng. Con hiểu chưa? À, con thấy là con cần tỉnh hơn á. Tại sao con không tìm cái tỉnh trong lòng? Mới thật sự là tỉnh. Con hiểu chưa? Con đang chung chơi nhảy đầm đầm, tôi không nhảy, tôi không bước cho nhảy làm sao tôi biết cái nhẹ nó ở đâu, nó gặt hái cái đó để làm gì, hữu ích cho con người. Mà số người nhảy đó cái khối óc nó cộng lại nó khôn hơn mình có triệu lần, tại sao họ nhảy? Thầy hiểu chỗ đó, thầy hiểu chỗ đó, không phải mình khôn nha, một số người đang nhảy đó cộng lại khối óc nó khôn hơn 1 triệu lần của chúng ta, mà tại sao nó hưởng cái gì mà nó nhảy? Cho nên nó có hưởng được cái thanh nhẹ, nó tìm cái tỉnh trong động, nó động nhưng mà tâm nó vẫn tu, cái xác nó động cái tâm nó vẫn tu, cái đó là cái hiếp khó. Còn cái xác nó động mà tâm nó động theo nó không có tu, nó nghịch đó. Con hiểu chỗ đó không? Mình thấy người ta nhảy mà nó chỉ cái tủ đi kỳ cục quá, mình động, nó đâu có kỳ cục, Nó thấy hộp thờ sung sướng nhẹ nhàng. Tại sao mình không hòa trong hộp thờ sung sướng nhẹ nhàng để mình tận hưởng cái vui trong giây phút đó? Không phải cảnh này mà nó khác. Còn phải hiểu cái chấn động của vũ trụ và cái mức tiến của tâm linh mà phân tách cho nó. Cho nên người đời còn ở trong khuôn khắc, bị khuôn khổ, bị đóng khung ở trong cái khuôn khổ như vậy. Thành ra kiếp này tới kiếp kia, đời này tới đời nọ, bị suy đồi tan mạc. Nhưng ngày hôm nay nó có cái hạ nguyên, và hạ nguyên sẽ tan rã hết, trở về tự nhiên. Lúc đó con người thoải mái. Thế ra mình bị giam hãm trong cái cố chấp mê loạn, và bây giờ mình dắt được sự cố chấp mê loạn là mình sống được thoải mái. Chứ mình di thiện có là sung sướng vô cùng. Tại sao không hiểu? Có đầy đủ hết, có người nào thiếu cái gì? Thiếu lỗ mũi ơi, thiếu cặp mắt ơi, thiếu lỗ tai, thiếu cái miệng, thiếu hơi thở. Ông Phật cũng có những câu chuyện đó, mà ngày nay chúng ta cũng có những câu chuyện đó. Tại sao chúng ta không tiến tới sự thanh nhẹ? Ông Phật vui lắm chứ, ông Phật đâu có buồn mà ngồi đắm vậy đâu. Ông Phật không phải vậy, ông Phật là đa năng, thanh nhẹ. Tận độ chúng sanh thì bất cứ góc nào có sự hiện diện của ông Phật đó. Đâu phải tới chùa mới có Phật. Con mới hiểu chỗ này, trong cây này cũng có Phật, căn nhà này cũng có. Chỗ nào cũng có sự thanh nhẹ, rõ ràng. Mà con người thì hướng về sự cố chấp ràng buộc mình, chứ không nổi. Mình vui lên thì nó không có gì hết. Vui là nó quân bình rồi nó mới vui, chứ không phải ai muốn vui được đâu. Mất quân bình nó không vui. Nó không cố chấp kêu nó vui không được. Cho nên mình thấy tại sao mình vui không được, mình mất quân bình. Mà mình vui được rồi là mình thấy quân bình rồi, không có gì hết.
Thì cái đó là cái chỗ khó mà tôi muốn hỏi. Cái là con không thấy con chê, con biết nghe mấy anh chị đi đại hội về nói mấy người họ nhảy suốt đêm sâu sáng dậy, họ cạo tóc hết trơn, tội họ tu. Rồi cái họ hình như nghe nói là chị B nhảy lên điểm xuống sướng lắm kia. Anh Dũng nói là nhảy suốt đêm mà râu không mọc ra, vậy đó con biết là nó hay lắm.
Không phải là thấy lúc nhảy mà không thấy là tôi thích nhảy, không có gì tôi thích nhảy. Tự nhiên nó nhảy vậy. Nó nhảy rồi cái nó về nó ngủ, nó thấy nó quân bình, nó thấy mặt mày nó sáng, nó khỏe. Đó là mới thấy cái chiều hướng của vũ trụ và cái chấn động của trong nội tâm của con người nó hợp nhất. Có hiểu không? Nó mới có sức mạnh đó. Còn chấn động của trong người và vũ trụ không có hợp nhất á thì nó uể oải lắm rồi. Nó nghe nhạc không là nó thấy nó loạn áp rồi. Cái thứ gì mà rùm beng nó mệt quá. Hả? Nhưng mà khi mà nó biết được cái nhiệm của vũ trụ, cái nhịp, cái chấn động của cơ tạng nó, hai cái nó hợp lại thì không có gì. Nó có đánh phèn la, nó có pháo môn nguyên tử xuống, mình cũng là vui. Đó khi mình giải phóng, trình độ giải phóng, nó mới được.
Con có cảm tưởng cái hồn con thì nó lý luận nó biết, nghe ông Tám nói cũng biết. Nhưng mà cái lục căn lục trần nó là tay chân nó không có chịu nhúc nhích, ví dụ
như ông chưa, bởi vì cũng như ông chưa mở cửa cho nó. Chưa thả nó ra chơi, thả ra chơi nó cũng nhảy tùm lum nó chứ. Nó vui, bởi vì cái cũng như ông được, cái phải cho. Lục căn lục trần được, cũng như chủ nhà được, phải cho cái người làm được. Đó, nó mới kêu là hợp cái lục trần. Hiểu không? Cho nhiều người đó, tao là chủ, tao đi nhảy đầm được, bụi vây, phải chùi đất, chùi cầu tiêu, tôi mới không được đi làm. Tao đi nhảy đầm với tao, nói vậy là sai. Hiểu không? Cái luật quân bình trong nội tâm nội tạng, trong gia đình mình, trong vũ trụ, trong xã hội cũng là đồng nhất mới là quân bình. À, cho nên lần những cái điều cố chấp phần kiến phù về nó sẽ tự nó thiên tha. Nó sẽ tự nó thiên tha. Khi mà nó cảm thức được cái nguồn sống trong lễ sống thì nó sẽ thiên tha và con người nó sẽ là.
Thưa ông Tám, giả sử mình niệm Phật nhiều hơn hay là mình vật thiền nhiều hơn, nó có mau mau tiến được cái trình độ mà hòa nhập vô cái chấn động
lực. Cái hoàn cảnh của gia đình mình phải thích hợp với cái niệm tu của mình luôn. Chứ không phải tôi ngồi tôi niệm Phật rồi chồng tôi nói tôi cũng thèm trả lời, cái đó không được. nói tôi phải làm sao cho nó vui trong gia đình tôi, con tôi vui, chồng tôi vui, xã hội vui, tất cả mọi người vui, tôi mới được vui. Phải hiểu chỗ đó. Cho nên cái tu của Vô Vi là đời đạo sống tu. Bà có ngồi đó rồi sau này tôi thành Phật rồi tôi sẽ tận độ chúng sanh, cái đó chặt đường lối rồi. Không phải vậy, tôi vẫn tu, mà tôi vẫn sống ở trong bụng của gia ca, nhưng mà tâm tôi vẫn tịnh, thì tôi đem sự sáng suốt, tôi đem đạo vào đời, đem đạo vào gia đình, đem đạo vào hạnh phúc thì gia ca của tôi, thì xã hội của tôi, rồi loài người của tôi, chứ không phải trong xã hội đâu. Đó thì sung sướng lắm nha. Bởi vì con bây giờ có cơ năng đầy đủ, con có thiếu gì đâu. Nè, con chỉ ra mở cái tâm vui và tất cả bạn linh trong cơ tạng đều vui. Mọi người thấy con vui, mọi người thấy vui có gì đó. Cái đó đạo là hồn nhiên, không phải sự ràng buộc. Nếu bắt buộc là không phải đạo. Bắt buộc không phải đạo.
Thưa thầy, sáng dịp và anh Huệ anh có nhắc tới vấn đề mà nếu có tu được có trình độ rồi thì sẽ được cứu cả hồn lẫn xác. Còn ngoài ra cũng có nói là chẳng những là cứu được bản thân của mình rồi mà còn cứu luôn cả cửu huyền thất tổ. Thì cũng nhờ thầy minh xác coi cái cửu huyền thất.
Đương nhiên rồi, dạ. Khi phần hồn mình sáng suốt đi đây đi đó được thì mình thấy ông bà cha mẹ mình trước khi mới tu mình cũng có dịp thấy vậy. Mà rất sướng, không có đàng hoàng. Bây giờ thấy thay đổi hết. Và có nơi có chỗ tu học là được cứu chứ.
Dạ,
và mình xác nhận, mình thấy mới là đúng.
Dạ, và cái đó thì con hiểu.
Nhưng tôi thấy ông già tôi làm sao tôi biết hết. Thì tôi hiểu, tôi xác nhận như vậy.
Dạ, vậy thì con muốn hỏi thầy là cái phần nó cửu huyền thất tổ thì nó hơi mênh mông quá. Cũng nhờ thầy xác nhận là cái đó là gồm những gai vế nào ở trong dòng họ của mình.
Trong dòng họ mình nó cửu huyền thất tổ là những cái chuyện hồi xa xưa nó cũng hội tụ lại.
Yeah.
Hội tụ lại rất nhiều.
Dạ, chứ không phải là cha mẹ hay là ông bà gần của mình thôi mà cả
nhiều lắm. Hội tụ nhiều lắm. Nhiều khi anh thiền mà anh thấy cả ngàn người mà không người nào giống người nào hết. Mà anh vui, gặp vui lắm.
Nhưng mà cái đó là làm sao biết nhìn ra cái đó là hình cửu huyền thất tổ của mình được.
Mình nhìn được chứ.
Để biết
là rồi mình đi riêng. Nhiều khi người vừa thiền đó là nhớ tới người này mình đi tới đó. Có thể nói chuyện nhau được. Nó vui vậy. Thì nó mới khuyến khích cho mình cố gắng tu hơn. Mình gặp những người nào mà hồi nào mà cha mẹ mình kể ông đó. Mà bây giờ mình không gặp, bây giờ mình gặp được. Mình mới thích thú chứ. Bằng lòng tu nhiều hơn, thấy tôi đi đúng đường. Tôi mà không thấy cửu huyền thất tổ, không được. Đừng có sợ ma, thấy con ma đừng có sợ.
Vậy cái đó là nhờ cái sáng suốt của mình lúc đó mà mình biết
tỉnh táo
nhận ra được cái đó là cửu huyền thất tổ của mình.
Tỉnh táo.
Yeah.
Khi mình thiền, mình có hiếu, vừa thiền nhẹ rồi, thấy được sung sướng. Nhưng mà về trên người ta chuyển, nhưng mình đi xuống cái chỗ đó mình gặp. À.
Chẳng phải có người để giới thiệu cho
mình. Không, mình biết tên tuổi người ta rành mạch.
Dạ. Dạ.
Cũng như làm cái gì phải có người lãnh đạo. Như bây giờ con đi vô xưởng làm, có người ta sắp đặt có ông sếp rồi này kia cái nọ. Mất ông sếp rồi nó loạn. Phải không? Thì mình cái tâm này ở trên bộ đầu mình, cái tâm mình trụ lên thanh nhẹ cái gì mình gom ý quyết định. Trong cái chuyện quyết định sang suốt thì cơ tạng nó yên ổn, gia đình nó yên ổn, sắp đặt cái gì cũng đều có trật tự. Còn cái tâm không có, không có trật tự. Tưởng cái nhà rộng thì muốn để đâu đồ đâu để, mà ta vô ta thấy được bực. Mà có trật tự thì sắp đặt đơn giản. Người ta nghèo, người ta đơn giản có một hai món quà mà người ta để một hai chậu bông người ta để vô, bây giờ mình thấy đẹp. Mình mười mấy hai chục chậu bông mà để vô, người ta thấy ô tạp không có được. Thế cái ốc nó trật tự. Còn tu phải trở lại trật tự. Tu mất trật tự tu làm gì? Tu mà đi nói xấu người ta, đi chửi người ta đâu có được. Tu là phải chửi mình, sửa mình, tiến qua mới là đúng. Tu là tu bổ sửa chữa những cái khiếm khuyết, những cái mình thiếu thốn, những cái mình thiếu sáng suốt, mình sửa cho nó sáng suốt. Thiếu quân bình, mình lập lại quân bình. Mới kêu bằng tu. Tu mà tu như mù, ỷ lại trời Phật độ, cái đó là tu mù, tu hú. Hú kêu Phật tới giúp, tu hú. Tu thực chất để tiến tới là đi được khoa học quyền biến mới được chắc. Từ cái tâm thức đen tối, từ cái tánh sân si, trở nên cái tánh hiền lành, đó là khoa học quyền bí ở bên trong người đời không thấy mà trong mình nó thay đổi. Nó mới kiểu trở về với thực chất được. Tu càng ngày càng sân si đâu có phát triển.
Chính thưa thầy, chính thưa các bạn, con từ nhỏ đến đây con theo rất nhiều pháp, và cuối cùng hiện nay theo pháp môn vô vi thì quyết tâm cũng chỉ vậy. Một thời gian là 10 năm trước anh chạy trường rồi thành thiền, nhưng mấy năm nay con không có giảm lại đây, tại vì anh thấy là khi nghe cái bài thầy tính là thầy giảng, tôi thấy là kể cả những cái pháp môn mà tôi theo, tôi học được các tôn giáo, tôi theo tôi học khi chiếm lý các tôn giáo, tất cả đều quay về cái tâm không, và giữ được cái tâm thanh tịnh, thì gần những cái việc đó từ mình học. Thì tôi thấy là bây giờ nghĩ cuối cùng thì bây giờ mình tu để làm cái gì? Thì ai nghĩ là tu để kiếp sau mình sướng, mình lên cõi tiên, lên cõi Phật, làm cái gì ở trên đó? Hỏi trên cái cõi đó có cái gì? Là có thanh tịnh, có người khỏi lo, khỏi phải khổ, sung sướng. Thế thì tại sao mình ở đây mình sung sướng thì tức là cõi tiên cõi Phật rồi? Cũng như là phải nói, thường nói là thiên đàng tại thế. Nếu mà mình ở cõi này, và chính nhờ pháp môn vô vi tôi cảm thấy là tôi thấy ở cái cõi đời này cũng mình có thể tạo được cái đời sống sung sướng ngay bây giờ, không thấy lo lắng gì đấy, nhất là trong sự phải trả rất nhiều, thắc mắc rất nhiều, và cũng là gần như lại đây là học hỏi rất nhiều, cho về sau tôi thấy mình không thắc mắc, tôi thấy được hưởng thụ, tại vì dễ dàng tất cả nghe thầy nói là bệnh do tánh sinh, tướng của tâm sinh, thì do bệnh ra hết tất cả những cái problem hàng ngày mình gặp phải, công chuyện hàng ngày mình gặp phải, nó đến thì nó đi rất dễ dàng, không giữ lại trong lòng để thoải mái muốn gì do đó. Thế thì ngay cả tôi dễ dàng chủ điện đi đầu, khi mỗi lần gặp cái chuyện thì ngay cả đi nhảy đầm chủ điện đầu được, lúc đó mình cảm thấy có cái chuyện gì chậm nghĩ đến chủ điện cho nó đi. Thì như vậy thì trên cái cõi thế gian này mình đã có thiên đàng, mình đã sung sướng rồi, tại sao mình cứ thành xác khổ để tìm cái cái mình chưa thấy? Thì vậy thì thế này, nếu mình bây giờ trong cuộc sống hàng ngày mình không, mình vẫn an nhiên tự tại muốn gì có đó, thì có phải rằng là mình đã đạt được sự sung sướng không cho mình được không? Và như vậy nhu cầu và tìm cái sự sung sướng trong tương lai ở cái cõi đời, cái thế gian này, sau cái thế gian này vẫn có cần thiết được. Khi mà anh thấy là sung sướng là đầy đủ rồi, nhưng mà anh tu hành về pháp môn vô vi, anh được thật sự lo cho tương lai không? Anh thấy có người đã chết rồi, và anh bảo đảm anh không chết. Thứ này thì con biết là suốt cuộc sống ấy là hằng hà sa số kiếp, thì cái cuộc đời này nó chỉ một đoạn đường trên tiến trình dài như vậy, thì tại sao mình cứ tiến kiếm cái đoạn đường sau sung sướng mình sao gặp ngay bây giờ? Biết là con không sợ chết, con sợ cái chuyện rắc rối, nghĩa là ngày nay có đầy đủ ngày mai, cái cấp gì cũng không sao, tự nhiên không nghĩ đến nữa. Đấy, sống ngày nào mình thấy thoải mái ngày đó, cũng như là Phật nói là đừng nghĩ quá khứ, dù sát na nó là nguyên nhân của tiền đạo, và đừng nghĩ cái tương lai đang bị tương lai đó là nguyên nhân tiền đạo.
Đau đạo xong rồi anh cứ tu thời gian hướng về đạo,
Bây giờ anh hiểu được đạo thì trong đó thực hành về đạo đạo để rồi thực hành kế tiếp thì cứ liên tục như vậy, trung thành với chính mình, giải quyết tất cả đã làm trước 75 bây giờ có sự dễ dãi, tiếp tục để càng gương bớt tất cả những làm không được. Lúc nào tâm mình cũng tìm được thì được chết. Trong khi mình tìm cách đi làm tiếng là Phật, tìm cách trở về sáng vô cùng ổn định. Còn ổn định hơn bây giờ thì mới tìm. Mình đã tìm đi tới thiên đàng mà cũng khổ hơn một chút đúng không? Khi mình trở về với ánh sáng được đầy đủ. Cho nên do sự siêng năng dạy công như anh bây giờ anh ra đây bạn sẽ không như vậy. Anh được liên tục vì mọi người biết họ sống với gì đó thì bây giờ anh tiếp tục đơn đạo sống bằng hồn và thể xác cùng tốt thì lúc đó thì sẽ sống vô can sức mạnh hành đi để mình tới tốt từ đâu là nó chứ không phải mình vô biên tạm đạo không họ chỉ ngồi phủ đủ chỗ đó. Thì năng lượng chuyển sang cho bệnh nhân nên có là đúng lúc để phát triển và họ có một chủ quan để tương lai mình còn chỗ đi nữa chứ không phải có như thế nào đó là có đi xa cũng sẽ trở lại nhưng mà ở Việt Nam qua đó nữa mình thấy xứ Việt Nam là làm đánh mình là thấy không?
Thưa thầy, trong những cái thời gian mà tu học ở đây thì con thấy là có những cái bài học đến với con từ cái pháp môn vô vi. Ví dụ nhất là thiền tu học thì ai cũng phải có một cái trình độ, cái khả năng riêng tư của mình. Mà tôi nghĩ rằng là mà thiền ấy, riêng con nghĩ nếu mà tu học thiền làm cái gì tùy theo trình độ căn cơ của mình thì nó dễ chuyển hóa không? Còn không có balance nữa. Nếu mà ví dụ như cuộc đời còn nhiều chuyện lo nghĩ problem mà nhất tâm tu hay là nhiều khi tu cứ hành thì nhiều con đã thấy một nhiều cái trường hợp nhiều cái hiện tượng đã xảy ra cho vô vi trong thời gian qua đó là cái bài học có thể để cho cả chúng con được học hỏi chính cái đó chúng con về cái suy nghĩ chúng con thấy là luôn luôn quay về mình và thấy cái khả năng của mình luôn luôn đào tạo sản xuất sự cơ hành thì là cố gắng thôi nhưng mà trình độ mình để đâu
try to know how to live, how to enjoy your life try to enjoy your own life.
Xin cảm ơn thầy.
Cái của chị là cũng khảo
mình
đó. Dạ, cái đó là kiểu ngon quá. Ngon quá mình mới được gì như vậy. Người tu bị đủ thứ hết. Ngon quá.
Nếu mà con không thấy ông Tám nhiều khi nó dạy hay là không nghe được mấy ông 38 các người tử đâu.
Cái sao?
Ông khảo của mình mà
cái đó là ngon quá. Ngon quá đó là ai giúp chị thượng đế ban ơn mọi người. Tôi hỏi chị cái kiểu học cát mà nó không được ngon quá làm sao nó thành
con đắp qua mái kéo mình sợ cái đầu nó 24 tháng nó mới được cái đầu đó nè sắc rã hết con nó con nguyện cạo cạo tao không biết luôn
cho nên có người phải ở trong cái nhồi quả Quan Âm cũng bị nhồi quả và Chúa cũng bị nhồi quả Chư Phật bị nhồi quả và thành đạo cái chuyện nhồi quả đó là cái một đại phước từ người tu chứ mà họ cứ nói tu gì cái gì muốn gì được mấy là phải về thông miễn ở lại đây là đi gì trên đó làm gì ta à, mình chán đời mình mới qua đạo thích đời là bỏ đạo chắc chắn như vậy cho nhiều người tu nửa chừng rồi bị đời nó vĩnh rồi bị trở lòng lại cái rồi phải chi thì chi một lòng một dạ như vậy nhưng mình thấy rõ rồi con đường tự giải thoát là mình phải làm cho mình chứ ai làm cho mình được vợ chồng ngủ chung giường mà không giúp được đúng không? Càng tu cao thì cái chuyện thế gian cái duyên thế gian mới càng xa cách để cả mẹ con cũng xa cách.
nhắm tiếp cái vấn đề đó, không có tiến triển nổi và không cứu được chúng sanh.
Thưa thầy, sau khi con đã quyết định tu theo phương pháp vô vi này á, thì con cảm thấy rằng là một tháng sau là con đã thấy là bị một cái tai nạn nữa. Đối với người nhắc nhìn với con bắt người đời là một cái tai nạn, và bốn tháng sau con bị một cái nữa. Thì đó là một sự thử thách của bề trên hay là cái gì đó xin thầy?
Bởi vì anh đi tắt, thay vì cuộc đời của anh đi vòng 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 vậy mà anh đi thẳng, thế nào anh phải đụng cái này chứ? Mình muốn đi tắt mà, đi tắt thì mình phải đụng. Mà đúng á, thì mình mới đạt được, mình mới thấy rõ cái dũng trí của chính mình. Không thay đổi, không nào núng trước nghịch cảnh. Thì tự nhiên tôi trở về thanh tịnh trong lúc động. Nghịch là động như gì? Nhưng mà tôi đi tìm tỉnh thì tôi đâu có sợ động. Thì anh qua được nhiều cái, thì anh đi tắt sớm hơn. Đi đường tắt mà. Còn những đường mà họ vạch sẵn dài như vậy, anh đi thấy nó đâu có bị đụng, có gai gì đâu. Nhưng mà cái đường mà anh đi tắt thì anh phải đạp trúng gai, anh gỡ gai anh đi nữa. Mấy lần cũng vậy thôi, không có ăn chung gì hết. Vì thế nào, thế gian mang xác, còn mang xác mới còn mang nạn. Thì nào bỏ xác mới hết nạn. Tôi nói vậy cho anh biết.
Tại con thấy con tìm cái gì con cũng gặp cái khổ, cái khó khăn trước hết.
Đó là đi đường tắt, đi đúng đường. Nhưng mà cái đó cái nghịch cảnh là nó độ cho anh tiến nhanh hơn. Chắc chắn là tiến nhanh hơn. Nghịch cảnh nhiều chừng nào là tiến nhanh chừng nào. Cái tu về pháp lý vô vi không có sợ nghịch cảnh, lấy quán làm ăn mà sợ gì, thấy không? Không nhờ nghịch cảnh làm sao anh tiến hóa được. Mà từ đây anh tu tới lúc anh thành đạo, anh gặp biết bao nhiêu nghịch cảnh là anh sẽ cứu độ biết bao nhiêu người ta. Lý thuyết anh vững vàng biết bao nhiêu, chính anh đã qua và thấy và xét và làm được thành đạo. Anh thấy chưa? Cái đó là một quả lý của chúng sanh. Còn anh đi đến tu nghĩa là thuận buồm xuôi gió êm ả, như làm chuyện nào tôi mới thành đạo. Tôi phải lột rằng những cái gì trở ngại từ tiền kiếp tới bây giờ của tôi mới tiến qua tới pháp như ý của tôi.
Thầy, mấy hôm nay con bị nhồi quả quá nhiều. Hai lần mình tắt thở mà chưa được chết, tức là tội lỗi còn quá nhỏ. Mà mình nhìn chưa thấy, tâm mình chưa minh, thầy có thấy tội lỗi không? Thầy giảng cái tội lỗi đúng không? Không có chuyện nằm như thầy đấy. Thì thầy giải hết rồi. Tất cả ngày nay bác tu tới ngày nay bác mới thấy rõ cái nghiệp. Thấy cái nghiệp chưa? Nghiệp thế hiện qua gia càng. Còn em rồi tới cái nghiệp thật. Mình đã giết thiền chánh thì phải bị sóng nhỏ. Sóng nó đập thiền. Cho nên phải hết sức để bị thành thật. Buông bỏ. Cái tuổi già này được phước ở đây, khỏi lo tiền, khỏi khỏi lo ăn ở đầy đủ hết sức, chỉ lo phần thanh tịnh ra đi và chấp nhận nhờ quả bất cứ từ đâu đến. Vì sống ta tạo nó cho nó đậm mà, thì ta phải chịu để ta qua. Cho nên Đức Phật, ta thấy Đức Phật ngồi tu thì tu thanh tịnh, Ngài đâu có đòi hỏi tôi phải thấy tâm đâu. Không. Ngài chấp nhận nhồi quả phong ba báo tấp, trong có biến thành không, trong không biến thành có, Ngài mới có cơ hội đạt đạo. Thì ngày hôm nay bác đã nhìn qua bất cứ bao nhiêu lịch sử, và bác đã được nghe biết bao nhiêu cuốn băng tôi đã thực hành trong hành trình bước chân của tôi đi. Rồi tới bác cũng phải đi. Bác phải đi qua. Mà những trận chết mà không được chết, bác viết vào trong cuốn sách, tôi lưu lại cho đời. Tôi sẽ đi đảo nào, tôi sẽ tìm đảo gì, mà trong đó tôi thiếu một cái dứt khoát. Tôi dứt khoát rồi á, thì chỉ có một đạo thôi, không có lộn xộn. Dứt khoát một con đường giải thoát mà thôi. Thì lúc đó cái nghiệp tâm của bác không có, không có cút phiền muộn, không có sầu não nữa, hết rồi. Sống đến là sống đi, sống sẽ thành thực. Bác nhớ cái đó là đầy đủ rồi. Cái an nhiên tự tại, nó tu, không còn gì hơn nữa. Phần tuổi còn lại của chúng ta đã học xong bài rồi, sắp ra khỏi cái lớp này và tiếp tục học hỏi thêm nữa. Thì không có cái vụ sanh tử luân hồi. Sống học hỏi và chết học hỏi. Thì lúc đó bác cũng thấy cái tâm mà chân tâm là tiểu lý mới tận đầu. Thì tất cả thế gian không có gì trái hết. Cái gì cũng phải, cái gì cũng đúng, cái gì cũng ở trong luật của vũ trụ chứ không ngoài luật của vũ trụ. Thì sanh tử hoại diệt đều có sự an bài. Thì chúng ta không có nên đem phần sáng suốt của chúng ta vô phục vụ trong chuyện vô lý, mà đem phần sáng suốt của chúng ta hướng thượng trong chu trình giải thoát và làm một việc. Tất cả mọi việc thì mọi người sẽ đồng hướng với chúng ta, thì sẽ làm tốt cho vũ trụ này và thay đổi thiên cơ. Chắc chắn là phải thay đổi thiên cơ. Cho nên người tu bây giờ phút này rất quan trọng.